Chương 855, tính toán ở lại chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Chương 855, tính toán ở lại chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Mà Mục Thần Xuyên cũng không cùng người áo đen này nói nhảm cái gì, lúc này đánh giết hắn. Mũi kiếm như thiểm điện chém xuống, người áo đen liền hét thảm một tiếng cũng không kịp, liền bị Mục Thần Xuyên triệt để chém giết. Huyết dịch phun ra, vẩy vào trong động phủ trên mặt đất. Mục Thần Xuyên nhẹ nhàng thở ra, hắn biết chính mình chiến thắng cường địch, thành công bảo vệ động phủ. Hắn cấp tốc quét mắt một cái bốn phía, chỉ thấy trong động phủ phục trang đẹp đẽ, tráng lệ, đại lượng bảo vật cùng linh dược rải rác trong đó, để người hoa mắt. Mục Thần Xuyên vui vô cùng, hắn rốt cuộc tìm được tâm tâm niệm niệm động phủ, cái này chính là hắn tu luyện phúc địa, tăng cao thực lực bảo địa. Hắn lập tức đem người áo đen không năm thi thể ném ra sau đầu, bắt đầu thăm dò trong động phủ các ngõ ngách. Sau mấy tiếng, Mục Thần Xuyên tại trong động phủ phát hiện một gian đặc biệt phòng khác. Trong phòng tỏa ra nồng hậu dày đặc linh khí, trên vách tường treo đầy chân quý gia thú cùng kỳ dị thảo dược. Làm người khác chú ý nhất là một tòa ngọc chế hộp, tản ra làm lòng người say mùi thơm ngát. Mục Thần Xuyên mở ra hộp, lộ ra trong đó linh dược. Hắn khiếp sợ phát hiện, đây là một loại hiếm thấy đan dược, đủ để cho thực lực của người tu luyện tăng lên trên diện rộng. Mục Thần Xuyên hưng phấn lấy ra một viên linh dược, chuẩn bị đem uống vào. À đúng lúc này, một đạo yếu ớt tiếng rên rỉ truyền vào Mục Thần Xuyên trong tai. Hắn lập tức quay người, phát hiện một cái bản thân bị trọng thương người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này chính là Triệu Thiên Dương. Mục Thần Xuyên lòng sinh thương hại, hắn thả ra trong tay linh dược, cấp tốc đi đến Triệu Thiên Dương bên cạnh. Hắn kiểm tra Triệu Thiên Dương thương thế, phát hiện hắn nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng, cần tiến hành khẩn cấp điều trị. Mục Thần Xuyên động tác cấp tốc, hắn lấy ra một chút chân quý thảo dược, dùng chính mình đặc biệt chữa thương thủ pháp là Triệu Thiên Dương tiến hành điều trị. Hắn đem thảo dược mài thành bụi phấn, thoa lên Triệu Thiên Dương trên vết thương, sau đó vận lên nội lực, gia tốc hắn tốc độ khôi phục. Trải qua một đoạn thời gian điều trị, Triệu Thiên Dương thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hắn tỉnh lại, kinh ngạc nhìn xem Mục Thần Xuyên, cảm kích nói ra, đa tạ Mục huynh ân cứu mạng. Mục Thần Xuyên mỉm cười lắc đầu, nói ra, đây là ta phải làm. Chúng ta bây giờ thân ở một cái bảo địa, ta tính toán ở lại chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Ngươi cũng có thể tại chỗ này yên tâm chữa thương, chờ ngươi tổn thương tốt hơn, chúng ta cùng một chỗ thăm dò cái này ở phủ. Triệu Thiên Dương cảm kích gật gật đầu, hắn biết chính mình vận khí thật sự là tốt, có khả năng gặp phải Mục Thần Xuyên dạng này cường giả. Hắn quyết định phải thật tốt lợi dụng cơ hội này, tăng lên chính mình thực lực, vì tương lai báo thủ chuẩn bị sẵn sàng. Vì vậy, Mục Thần Xuyên cùng Triệu Thiên Dương cùng một chỗ lưu tại cái tòa này phục trang đẹp đẽ trong động phủ, bế quan tu luyện. Thời gian vội vàng trôi qua, hai ngày chớp mắt tức thì. Mục Thần Xuyên cùng Triệu Thiên Dương từ hang động đi ra, trên thân hai người đều có không thiếu thương thế. Bất quá khách quan mà nói, Mục Thần Xuyên thân 530 bên trên thương thế muốn nhẹ một chút. Triệu Thiên Dương thương thế đã khỏi hẳn, đồng thời còn có chỗ tinh tiến. Mục Thần Xuyên mang theo Triệu Thiên Dương đi đến ngoại giới, nhìn qua trong núi rừng mỹ cảnh. Triệu Thiên Dương nhịn không được tán thưởng, đây là thế ngoại đảo nguyên, quả thực như họa bên trong tiên cảnh. Mục Thần Xuyên ha ha cười nói, nơi này vốn là một mảnh bí ẩn sơn cốc, lại thêm nơi này dư giả linh khí, mới sáng tạo ra cái này địa tuyệt tốt hoàn cảnh. Triệu Thiên Dương gật gật đầu, đột nhiên hỏi, Mục huynh, viên kia linh đan hiệu quả thế nào? Vô cùng tốt. Mục Thần Xuyên cười ha ha một tiếng, sau đó lấy ra một bình đan dược đưa cho Triệu Thiên Dương, nói ra, đây là giải độc đan. Chương 856, bất kể là ai dám cản đường của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Chương 856, bất kể là ai dám cản đường của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Triệu Thiên Dương đại hỉ, tiếp nhận giải độc đan, không kịp chờ đợi thôn vệ đi xuống. Sau nửa ngày, Triệu Thiên Dương thân thể bắt đầu nóng lên. Thân thể của hắn bắt đầu tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng xanh lục, giống như đom đóm đồng dạng phiêu đãng, lộ ra thần bí khó lường. Ong ong ong, Triệu Thiên Dương trong cơ thể truyền đến trầm thấp vụ vụ âm thanh. Hắn khoanh chân ngồi xuống, chắp tay hành lễ, chỗ mi tâm hiện ra một đóa hoa sen đồ án. Hắn toàn thân phát ra quang mang càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng hội tụ đến hoa sen đồ án bên trong. Hoa sen đồ án tia sáng vạn trượng, chói lọi chói mắt tỏa ánh. Hoa sen đồ án phảng phất sống lại, xoay chậm chậm, thả ra bàng bạc khí tức. Oanh, Triệu Thiên Dương mở hai mắt ra, đôi mắt lóe ra quỷ dị hào quang, giống như ác ma khiếp người. Mục Thần Xuyên nhìn ốc, Triệu Thiên Dương khí chất hoàn toàn thay đổi, cả người lộ ra một cỗ tà mị chi khí, cho người cảm giác phi thường khủng bố. Hô một lát sau, Triệu Thiên Dương than dài một cái trọc khí, khóe miệng phát họa ra một tia tà tà độ cong, tựa hồ tại đùa cợt thương cung. Triệu Thiên Dương thu liễm lại tất cả khí tức, khôi phục lại bình tĩnh. Triệu Thiên Dương đứng dậy, cung kính cong lưng nói ra, bái kiến chúa công. Ân, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, ghi nhớ, tuyệt đối không cần tự ý rời vị trí. Mục Thần Xuyên dặn dò, thuộc hạ tuân mệnh. Triệu Thiên Dương một mực cung kính trả lời. Ngươi lui ra đi, có chuyện lại liên hệ ngươi. Mục Thần Xuyên xua tay. Triệu Thiên Dương cáo từ một tiếng, liền bước nhanh đi xa, biến mất trong rừng. Mục Thần Xuyên thu hồi nụ cười, ánh mắt băng lãnh, tự lẩm bẩm, không có nghĩ tới tên này vậy mà là Tiên Vương cảnh hậu kỳ. Không hổ là Kim Một Thành Triệu gia đại thiếu gia, thân phận tôn quý. Sắc mặt của hắn lại ngưng trọng rất nhiều, bởi vì hắn phát hiện Triệu Thiên Dương tu vi so hắn tưởng tượng càng cao. Mặc dù Mục Thần Xuyên cũng không sợ hãi Triệu Thiên Dương, nhưng nếu là Triệu Thiên Dương khăng khăng cùng hắn liều cái lưỡng bại câu thương, cũng sẽ để cho hắn trả giá to lớn đại giới. Mục Thần Xuyên tu vi đỉnh trệ tại Tiên Hoàng cảnh sơ kỳ, hắn nhất định phải nhanh đột phá, tranh thủ sớm ngày bước vào trung kỳ. Xem ra chỉ có tìm kiếm cơ duyên mới có thể thần tốc tăng cường tu vi. Bất kể là ai dám cản đường của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Mục Thần Xuyên lạnh lùng nói. Triệu Thiên Dương thương thế đã không còn đáng ngại, hắn tiếp tục tìm kiếm bà bối. Hắn thực lực mặc dù cường hãn, thế nhưng đối võ kỹ lại không có chút nào linh ngộ, cho nên hắn tính toán mượn nhờ ngoại lực thu hoạch được mới võ kỹ. A, Mục Thần Xuyên mới vừa đi một khoảng cách, liền nghe đến tiếng đánh nhau. Hắn cẩn thận lắng nghe, phát hiện thanh âm đánh nhau là tại phía trước, mà còn càng ngày càng gần. Chẳng lẽ là cái khác tiên người đi tới cái tòa này bảo khố? Bất quá ta tới đây thông tin hẳn là không có tiết lộ mới đúng. Mục Thần Xuyên âm thầm suy nghĩ nói. Một lát sau, Mục Thần Xuyên lặng yên tới gần, hắn ngược lại muốn nhìn một chút là cái nào ngu ngốc, dám can đảm cướp bảo vật của hắn. Hắn theo tiếng đánh nhau nơi phát ra, đi một hồi liền đi đến đỉnh núi Mang Công. Nơi này có một tòa cổ lão đền miếu, xung quanh bố trí cấm chế, đem bên trong cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Là bọn họ. Mục Thần Xuyên nhìn thấy đền miếu bên trong ba người, lập tức nhận ra bọn họ. Nguyên lai bọn họ là Trần Hạo, Tôn Tiểu Nhã cùng Tôn Tiểu Điệp ba người. Mục Thần Xuyên quan sát một phen về sau, lạnh lùng nói ra, những này ngu xuẩn cũng dám mạo phạm bản tiên quân uy nghiêm, hôm nay liền để các ngươi biết mạo phạm tiên quân hậu quả. Ngươi là ai? Trần Hạo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mục Thần Xuyên hướng bên này đi tới. Mục Thần Xuyên ngạo mạn nói ra, bản tiên quân chính là Bắc Hoang bá giả, tên là Mục Thần Xuyên, các ngươi là ai? Chương 857, điên cuồng công kích, muốn đem Hắc Giao Long bức ra hố đất. Chương 857, điên cuồng công kích, muốn đem Hắc Giao Long bức ra hố đất. Trần Hạo trong lòng tự đủ, nguyên lai là cái hàng hóa chuyên trở, bất quá tất nhiên đủ phải, liền dạy dỗ một cái ngươi, để tránh ngươi luôn là tự cho là đúng. Chúng ta là ai, có liên quan gì tới ngươi? Trần Hạo phản bác. Mục Thần Xuyên hừ lạnh một tiếng, quát lên, làm càn. Trần Hạo nhếch miệng, nói ra, có bản lĩnh liền đánh thắng ta, không có bản lĩnh liền tranh thủ thời gian cút đi, đừng chậm trễ ta thời gian. Tiểu tử, ngươi rất phách lối nha. Mục Thần Xuyên cười lạnh liên tục, thân hình nhảy lên vọt tới Trần Hạo trước mặt, huy quyền đánh về phía Trần Hạo. Trần Hạo chân phải bỗng nhiên đá ra, một chân đá vào Mục Thần Xuyên trên lồng ngực. Có thể đây chỉ là tốn công vô ích, Mục Thần Xuyên căn bản không núp ních mảy may. Trần Hạo nhíu mày, trong lòng tự đủ, người này nhục thân cũng quá cứng rắn đi. Sau một khắc, Mục Thần Xuyên một quyền 697 đánh vào Trần Hạo phần bụng, trực tiếp đem Trần Hạo đánh bay xa mấy mét. Phúc. Trần Hạo phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắc hắc, ngươi cho rằng ngươi nhục thân rất mạnh sao? Mục Thần Xuyên mỉa mai cười nói. Trần Hạo lau một cái vết máu ở khóe miệng, nói ra, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế cứng hãn. Hắn xác thực không nghĩ tới Mục Thần Xuyên nhục thân cư nhiên như thế kiên cố, hắn sử dụng Cửu Âm Thánh Lôi lực lượng, thế mà chỉ bị thương nhẹ, còn có một chút đau đớn. Ha ha, bớt nói nhiều lời, chịu chết đi. Mục Thần Xuyên lại lần nữa đánh giết mà tới. Trần Hạo khinh thường nói, ngươi nhục thân xác thực rất mạnh, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Dứt lời, hắn thân ảnh tăng gọn, hóa thành một đầu dài trăm trượng hắc giao long, hung ác nhào về phía Mục Thần Xuyên. Giống. Mục Thần Xuyên hét lớn một tiếng, cũng hóa thành màu đen giao long, cùng hắc giao long quấn quýt lấy nhau. Hai cái giao long phiên giang đảo hải, khuấy động phong vân, tràn diện cực kỳ hùng vĩ. Cái này, làm sao có thể? Hai người bọn họ cường độ thân thể thế mà không sai biệt lắm. Nhìn thấy màu đen giao long cùng Mục Thần Xuyên giáng dấp, Tôn Tiểu Nhã rung động đến. Tôn Tiểu Điệp cũng kinh ngạc nói, tỷ tỷ, ta chưa bao giờ thấy qua trường hợp này. Tôn Tiểu Nhã trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, có lẽ đây chính là bọn họ có thể sống rời đi Kim Mục Thành nguyên nhân đi. Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, may mắn có Trần Hạo vị này cường giả che chở các nàng. Ầm ầm, Hắc Giao Long cùng Mục Thần Xuyên chiến đấu còn tại kéo dài, trình độ kịch liệt có thể nói khủng bố. Mục Thần Xuyên công kích rất có xâm lược tính, mỗi nhận mỗi thức đều ẩn chứa vô cùng lực lượng, dù cho Trần Hạo nắm giữ Giao Long thân thể, cũng bị áp chế không ngóc đầu lên được, hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Giống. Hắc Giao Long nộ giống một tiếng, cái đuôi quét ngang mà ra, mang theo người nóng nảy kinh phong, đem hư không đều xé rách. Mục Thần Xuyên chập ngón tay lại như dao chém vào mà ra, đón nhận Hắc Giao Long cái đuôi. Giang rắc. Hai cái Giao Long cái đuôi đụng vào một khối, phát ra thanh thúy xương cốt đứt gãy âm thanh. Hắc Giao Long thân thể cao lớn nháy mắt rút nhỏ mấy lần. Ngao. Trần Hạo ngửa mặt lên trời kêu gào, thân thể cao lớn cấp tốc rút vào hố đất, đồng thời tại hố đất bên trong chui tới chui lui. Mục Thần Xuyên thì là thừa thắng truy kích, điên cuồng công kích, muốn đem Hắc Giao Long bước ra hố đất. Thế nhưng hắn công kích chỉ để Hắc Giao Long khoan thành động tốc độ nhanh một chút, lại không cách nào buộc nó rời đi. Hừ, nhỏ tiểu xuất sinh, thật sự là không biết điều. Mục Thần Xuyên hừ lạnh một tiếng, lập tức lấy ra hắn tiên kiếm, nhắm ngay hố đất trung tâm đâm tới. Phúc. Kèm theo một trận trầm đục truyền ra, Hắc Giao Long đầu bị hắn chém mất xuống. Bành. Hắc Giao Long thân thể rớt xuống đất, tóe lên đầy trời cho bụi, quả thực là chấn thiên hám địa. Chương 858, băng hàn kiếm chính là bên trên phẩm thiên khí. Chương 858, băng hàn kiếm chính là bên trên phẩm thiên khí. Mục Thần Xuyên một kiếm tức mất Hắc Giao Long đầu về sau, lập tức nhảy ra hố đất, chuẩn bị độn trống không. Hắn đã cảm thấy Trần Hạo cái tiên đồng đậm ám niệm. Chạy chỗ nào? Trần Hạo hừ lạnh một tiếng. Hai cánh tay hắn duỗi một cái, một cỗ lực hấp dẫn từ hắn hai tay ở giữa sinh ra, một cỗ cường đại lực kéo, trực tiếp trói buộc lại Mục Thần Xuyên tứ chi, làm hắn không thể động đậy. Trần Hạo đơn trưởng đánh ra, vừa vặn đập vào Mục Thần Xuyên phía sau, trực tiếp đem hắn vô ra 50-60 trượng. Mục Thần Xuyên lảo đảo đứng vững thân thể, quay đầu nhìn lại phát hiện Trần Hạo đã xuất hiện tại trước mắt của hắn. Trần Hạo cười nhạt một tiếng, nói: Mục Thần Xuyên, chúng ta ân oán, hiện tại phải giải quyết. Ngươi. Mục Thần Xuyên mới vừa muốn nói gì, Trần Hạo thân hình đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn chỉ cùng nói ra một cái chữ, một thanh màu băng lam lưỡi kiếm liền gác ở trên cổ của hắn. Cái này, đây là băng hàn kiếm. Tôn Tiểu Nhã hoảng sợ nói, băng hàn kiếm là chúng ta Tôn gia tổ tiên lưu lại bảo khí, nó có thể phóng thích hàn khí, khiến địch nhân hành động thay đổi trì hoãn, thậm chí cứng ngắc. Ngươi biết băng hàn kiếm? Trần Hạo hỏi. Ân. Tôn Tiểu Nhã nhẹ gật đầu. A, ngươi nói một chút, băng hàn kiếm hiệu quả đến tột cùng làm sao? Trần Hạo hỏi. Tôn Tiểu Nhã nói, cái này băng hàn kiếm chính là bên trên phẩm thiên khí, nghe nói từng giúp chúng ta Tôn gia đã đánh bại rất nhiều cửu gia. Trần Hạo mỉm cười nói, tất nhiên ngươi tôn sùng như vậy băng hàn kiếm, vậy nó khẳng định có phi phàm chỗ đi. Tôn Tiểu Nha nói, đó là đương nhiên, băng hàn kiếm trừ có thể tỏa ra hàn khí, còn kèm theo đóng băng lực lượng mặc cho đối phương tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần chạm đến băng hàn kiếm, liền sẽ bị đóng băng lại. Trần Hạo cười nói, nguyên lai là dạng này a. Hắn dứt lời, đem trong tay băng hàn kiếm hướng phía trước đưa đưa, khoảng cách Mục Thần Xuyên biết hầu lại gần một bước. Ta cho ngươi biết, băng hàn kiếm tuy tốt, nhưng ngươi nếu dám làm tổn thương ta, ta cam đoan làm cho cả Tôn gia diệt vong. Mục Thần Xuyên ngữ khí trầm thấp cảnh cáo Trần Hạo, đồng thời hắn trong lòng thầm nghĩ, xem ra tiểu tử này hẳn không phải là người bình thường, chắc không được dám cùng bản tôn khiêu chiến. Ha ha. Trần Hạo cười lạnh, nói, ta không tin, có đảm lượng ngươi bây giờ liền giết ta thử xem. Ngươi. Mục Thần Xuyên nghiến răng nghiến lợi, hận đến nghiến răng, hắn suy nghĩ một chút nói ra, tiểu tử, ta thừa nhận ta xem nhẹ ngươi, thân thể của ngươi xác thực cường hãn. Bất quá ngươi muốn giết ta, quả thực là si nhân nằm mơ. Trần Hạo nói, phải không? Dứt lời, hắn chân phải nắm chặt, trực tiếp trộm tới Mục Thần Xuyên đầu. Bàn tay của hắn mới vừa áp vào Mục Thần Xuyên trên da, Mục Thần Xuyên gò má liền bị đánh sưng lên. Mục Thần Xuyên tố chất thân thể mặc dù so với thường nhân phải cường đại hơn, nhưng vẫn ngăn không được Trần Hạo bàn tay. Ngươi. Mục Thần Xuyên che lấy khuôn mặt, phẫn hận chừng Trần Hạo, hắn vạn lần không ngờ chính mình vậy mà cắm ở một cái hắc giao long thủ bên trong. Trần Hạo nói, ngươi cái gì ngươi, ngươi không phục đúng không? Đến nhà, hai ta tiếp tục. Ta không phục, chúng ta lại đến. Mục Thần Xuyên khí thế hung hăng hô. Trần Hạo lắc đầu, nói, đừng cho là ta không biết lai lịch của ngươi, ngươi lợi hại nhất công kích chính là ngươi linh hồn, bất quá ngươi linh hồn chi hỏa đã bị ta thôn phệ hết, ta sợ ngươi sao? Ngươi, ngươi làm sao lại biết? Mục Thần Xuyên sững sờ, hiển nhiên hắn không ngờ tới Trần Hạo liền chuyện này đều biết rõ. Trần Hạo nói, ngươi linh hồn chi hỏa tại ý niệm của ta không chế bên dưới 9. Chương 859, loại này đan dược cũng xứng kêu huyết ma đan. Thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Chương 859, loại này đan dược cũng xứng kêu huyết ma đan. Thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Ta muốn tra xét trí nhớ của ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay, cho nên ngươi tất cả ở trước mặt ta đều không có bí mật, bao gồm ngươi sâu trong linh hồn ẩn tàng đồ vật. Ta hiểu được. Nghe Trần Hạo lời nói về sau, Mục Thần Xuyên biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Trần Hạo nói, ta không quản ngươi có hiểu hay không, hôm nay liền tính ngươi minh bạch cũng phải chết. Nói xong, hắn vung vẩy hắc dao long cái đuôi, hướng về Mục Thần Xuyên băng tới. Mục Thần Xuyên thấy thế, bận rộn tránh khỏi đến, đồng thời lấy ra một viên màu đỏ tím đan dược nuốt vào trong bụng. Nuốt vào màu đỏ tím đan dược về sau, Mục Thần Xuyên trong thân thể pháp lực lập tức sôi trào lên, cùng lúc đó, xung quanh thiên địa nguyên khí giống như thủy triều tràn vào bên trong thân thể của hắn. Đây là. Trần Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Thần Xuyên bụng. Ha ha. Nuốt vào đan dược về sau, Mục Thần Xuyên nhịn không được cười to một tiếng, nói, tiểu tử, ta viên đan dược này tên là huyết ma đan, dùng về sau, ta huyết dịch cả người đều sẽ tiêu đốt, khiến cho ta thực lực tăng gọn 3 thành, hơn nữa còn có thể tăng lên ta 100 năm công lực. Tăng lên 3 thành công lực. Trần Hạo khỏe miệng hiện ra một vệt điểm ai, nói, loại này đan dược cũng xứng tiêu huyết ma đan. Thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Mục Thần Xuyên lông mày kích động mấy lần, nói, tiểu tử, ngươi ra vẻ hiểu biết. Trần Hạo cười nhạt nói, ai nói ta không hiểu, ta cho ngươi biết, ta luyện chế huyết ma đan tài liệu là cửu u minh xà cùng cửu diệp huyết liên, mà ngươi dùng viên đan dược kia chỉ là cửu diệp thảo cùng xích dương thảo hỗn hợp luyện chế mà thành, căn bản là không xứng tiêu huyết ma đan. Cái gì, cửu u minh xà, cửu diệp huyết liên, ngươi? Mục Thần Xuyên trong mắt kém chút bay ra viền mắt. Loại này đồ vật hắn cũng bèn bèn tại một bộ cổ tịch bên trên gặp qua, nghe nói cái này hai vị dược liệu đều lớn lên tại cửu u thâm viên bên trong, ngàn vạn năm mới sẽ mọc ra một gốc, giá trị liên thành, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trần Hạo khẽ thở dài một tiếng, nói, ai? Đáng tiếc, thế giới này quá mức rơi ở phía sau, giống cửu u minh xà, cửu diệp huyết liên loại này cấp bậc dược liệu, thế mà bị ngươi làm rác rưởi đồng dạng ăn hết, lãng phí à? Mục Thần Xuyên sắc mặt âm tình bất định, trong lòng của hắn nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn rất nhanh khôi phục trấn tĩnh, hắn biết trước mắt vị này thanh niên tuyệt không phải thiện nhân, chắc chắn sẽ không là người bình thường, mà còn tu vi cũng không yếu tại tiên vương đỉnh phong cảnh giới. Mục Thần Xuyên nghĩ tới đây, chợt từ trong ngực lấy ra một khối ngọc phù, sau đó bóp nát không. Ngọc phù bị bóp nát về sau, hóa thành một đạo lưu quang bay vào Mục Thần Xuyên ngực. Ngươi. Gặp Mục Thần Xuyên lấy ra ngọc phù, Trần Hạo đồng tử nháy mắt co vào, sắc mặt đại biến. Ha ha, ngươi cuối cùng hốt hoảng sao? Mục Thần Xuyên âm sâm sâm cười một tiếng. Trần Hạo âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là làm sao biết nhược điểm của ta? Mục Thần Xuyên nói, ta tự nhiên có khả năng biết, tiểu tử, chịu chết đi. Lập tức Mục Thần Xuyên cổ tay rung lên, hắn trong tay áo bay ra một thanh ngân quang óng ánh trường đao. Chôi này màu bạc trường đao hình thức cùng bên hông hắn đeo loan đao hoàn toàn giống nhau, chỉ bất quá chôi này loan đao càng thêm tinh xảo, lưỡi đao có hình cung, giống như trăng non. Mục Thần Xuyên cong ngón đúng ra, 3.2 thanh đao này liền biến thành một đạo ánh bạc, xuất vào Trần Hạo mi tâm bên trong. A, thanh này màu bạc trường đao tiến vào Trần Hạo mi tâm về sau, hắn đột nhiên kêu thảm một tiếng, đồng thời ngược lại lăn lộn trên mặt đất. Nhìn thấy Trần Hạo bộ dáng như thế, Mục Thần Xuyên khỏe miệng nổi lên một tia nhe răng cười, tự đủ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi có tiên hoàng sơ kỳ linh hồn chi lực nha, ngươi thật sự là quá ngu, cho rằng ta không biết sao. Chương 860, ta hỏa diễm, đủ để hủy diệt đi cả tòa đại sơn. Chương 860, ta hỏa diễm, đủ để hủy diệt đi cả tòa đại sơn. Mục Thần Xuyên nói xong, lại lấy ra một viên màu xanh biếc đan dược, nhét vào trong miệng. Viên đan dược kia vừa vào bụng, hắn linh hồn chi hỏa liền lại lần nữa phát sáng lên. Mà lần này, cỗ này linh hồn chi hỏa so lúc trước thịnh vượng nhiều gấp mấy lần, thậm chí đều để lộ ra hỏa diễm bằng rực. Ầm ầm, Mục Thần Xuyên linh hồn chi hỏa triệt để bộc phát về sau, bên trong thân thể của hắn truyền đến tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Hừ, số tiểu tử, ngươi không phải muốn chơi hỏa nha, ta chơi với ngươi đến cùng, ta hỏa diễm đủ để hủy diệt đi cả tòa đại sơn. Mục Thần Xuyên lạnh hét lên một tiếng, sau đó hai cánh tay hắn chấn động không ngừng, thân thể bốn phía nhiệt độ đột nhiên kéo lên, xung quanh nhiệt độ cấp tốc tăng vọt. Không cần một lát, nhiệt độ liền đạt tới một cái cực nhiệt trình độ, phản phất thiên địa đều muốn hòa tan đồng dạng, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi lưu mình, gây mùi khó ngửi, khiến người buồn nôn. Hừ. Trần Hạo gặp Mục Thần Xuyên chuẩn bị dẫn nổ đại địa, nhất thời chính là hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy chỗ mi tâm của hắn đột nhiên tách ra một đoàn hào quang chói sáng. Quang mang này càng lúc càng lớn, thoáng qua ở giữa liền tràn ngập đầy dãy núi, mà còn phạm vi càng mở rộng càng lớn, vượt xa Mục Thần Xuyên hỏa diễm. Mục Thần Xuyên vốn định dẫn nổ ngọn núi, lại không nghĩ tới Trần Hạo vậy mà cũng nắm giữ kinh khủng như vậy hỏa diễm. Loại này hỏa diễm không phải phàm hỏa, mà là thiên hỏa, uy lực so hắn dẫn nổ phía sau sinh ra hỏa diễm cường đại quá nhiều. Giang giác, tại Trần Hạo thiên hỏa thiêu đốt bên dưới, Mục Thần Xuyên nổ tung cô kia linh hồn chi hỏa, trong khoảnh khắc liền dập tắt, hóa thành hư vô. Chết tiệt! Mục Thần Xuyên giận mắng một tiếng, đem mặt khác một cái ngọc phù lấy ra, cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, đem máu tươi của mình nhỏ ở ngọc phù bên trên. Quả ngọc phù này toàn thân xanh biếc, trong suốt long lanh, xem xét liền biết không phải hàng thông thường. Mục Thần Xuyên dùng đầu lưỡi chi huyết kích hoạt về sau, ngọc phù lập tức tách ra một trận chói lóa mắt ánh sáng xanh lục. Tại cái này trận ánh sáng xanh lục chiếu dọi xuống, Mục Thần Xuyên nguyên bản khô héo thân thể gầy ốm cấp tốc bành trướng, nháy mắt liền biến thành một tôn cao tới 3 trượng cự nhân. Sau đó, Mục Thần Xuyên đưa ra bàn tay lớn đối với Trần Hạo hung hăng đánh ra xuống dưới, một đầu từ linh hồn chi hỏa tạo thành hỏa long gầm thét đánh tới Trần Hạo. Hừ, chỉ là sâu kiến, cũng dám cùng Hạo Nhật tranh nhau phát sáng. Trần Hạo khinh thường hừ lạnh một tiếng, chợt chân phải nâng lên bỗng nhiên dẫm trên mặt đất. Kèm theo một tiếng kinh thiên nổ vang, đại địa nổ tung, một đầu dài mấy ngàn mét cự mãng trống rông xuất hiện, lượn vòng lấy quấn quanh ở Mục Thần Xuyên trên thân, nháy mắt liền cầm cố lại hắn hành động. Con cự mãng này chính là Trần Hạo lấy pháp lực chỗ ngưng tụ, cứng rắn có thể so với thượng phẩm pháp bảo, liền xem như Mục Thần Xuyên linh hồn chi hỏa thiêu đốt lại tràn đầy, cũng đừng hòng thoát khỏi nó. Bị giam cầm ở thân hình Mục Thần Xuyên, phẫn nộ gầm rú một tiếng, tiếp lấy trên người hắn toát ra một cỗ quỷ dị khí tức, sau đó hắn đúng là kéo đứt cự mãng gò bó, tiếp tục hướng về Trần Hạo công đi qua. 683 Trần Hạo trên mặt đùa cợt màu sắc, nói: "Ngươi cho rằng ta liền không có cách nào ngăn lại ngươi sao? Tất nhiên ngươi khăng khăng tự tìm cái chết, vậy lão phu đành phải thành toàn ngươi." Trần Hạo nói chuyện đồng thời, hắn tay trái vừa lật, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cái đen như mực hồ lô. Cái này hồ lô ước chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân đen nhánh, bên trong hiện đầy rậm rạp chẳng trị hoa văn, nhìn qua cho người một loại cực kỳ cảm giác thần bí, mà hồ lô bên trên thì tản ra một cỗ tà ác khí tức, để người nhìn lên một cái, liền có loại hoa mắt chóng mặt, thậm chí thất thủ cảm giác. Trần Hạo một tay nắm lấy cái này đen như mực tiểu hồ lô, trung điệp đập vào Mục Thần Xuyên trên đầu. Chương 861, có khả năng đem một bộ nhục thể biến thành một cái linh hồn chi hỏa. Chương 861, có khả năng đem một bộ nhục thể biến thành một cái linh hồn chi hỏa. Làm cái này đen như mực tiểu hồ lô cùng Mục Thần Xuyên đầu chạm nhau nháy mắt, đen như mực tiểu hồ lô mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra từng cái khoa đầu văn chữ, sau đó những văn tự này thật nhanh tràn vào Mục Thần Xuyên thức hải bên trong. Những này khoa đầu văn chữ vừa mới đi vào Mục Thần Xuyên thức hải, Mục Thần Xuyên liền phát ra một tiếng như tê tâm liệt phế chú lên. Theo sát lấy hắn liền ôm đầu té quỵ dưới đất, toàn thân run rẩy lên, thống cổ bàn phần. Hắn bộ dáng này kéo dài đến thời gian một chén trà công phu, mới đình chỉ tiêu thảm, vào giờ phút này hắn đã hoàn toàn thay đổi dáng dấp. A! Chỉ nghe hắn một tiếng gào thét, một cỗ năng lượng khổng lồ từ Mục Thần Xuyên trong thân thể mãnh liệt mà ra, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Cỗ năng lượng này thực tế quá mức khổng lồ, thế cho nên trong vòng phương biên trăm dặm đều bị cỗ năng lượng này cho bao phủ, liền trên bầu trời mây trắng đều bị cọ rửa hầu như không còn, lộ ra xanh thảm bầu trời. Trọn vẹn tàn phá bừa bãi thời gian chừng nửa nén hương, mới dần ngừng lại. Chờ cỗ này năng lượng bàng bạc biến mất không thấy gì nữa về sau, trong vòng phương viên trăm dặm xuất hiện một cái hơn 10 dặm rộng hố sâu. Mục Thần Xuyên y nguyên quỷ gối tại hố sâu bên trong, hắn sắc mặt tái nhợt vô cùng, giống như người chết, nhưng hắn khí thế trên người so lúc trước mạnh mẽ rất nhiều. Đột phá về sau, hắn chậm rãi đứng lên, hắn nhìn qua Trần Hạo, ánh mắt phức tạp, tựa hồ có chút áy náy. Phốc phốc, có thể là hắn còn chưa đi ra hai bước, một thanh kiếm sắc xuyên ngực mà qua. Mục Thần Xuyên túi đầu xuống nhìn thoáng qua cắm ở trên lồng ngực lưỡi kiếm, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, nói: "Trần Minh, ngươi chiêu này rất nguy hiểm. Ha ha, nếu không suýt nữa tổn thương đến ngươi, ta làm sao có thể được đến cái này pháp bảo đây?" Trần Hạo mỉm cười hồi đáp. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng ngữ khí lại lạnh lẽo thấu xương, giống như cửu u bên trong hàn phong tạo qua. "Ha ha, Trần Minh, ngươi giết ta đi." Mục Thần Xuyên nhắm hai mắt lại, lạnh nhạt nói: "Không gấp, chờ ngươi nói rõ ràng sự tình, chúng ta lại quyết một trận tử chiến cũng không muộn." Trần Hạo nói: "Chuyện gì?" Mục Thần Xuyên hỏi. Trần Hạo nói cho ta, ngươi đến tột cùng tu luyện loại nào thần thuật, có khả năng đem một bộ nhục thể biến thành một cái linh hồn chi hỏa?" Mục Thần Xuyên lắc đầu, nói: "Không biết." Trần Hạo hừ lạnh một tiếng, nói: "Thật không biết." Mục Thần Xuyên nhẹ gật đầu, nói ra: "Xác thực không biết." Trần Hạo chợp mắt bên dưới con mắt, nói: "Ta nhớ kỹ ngươi từng nói qua, tu sĩ tu vi đạt tới tiên hoàn cảnh, có thể sử dụng nguyên thần rời đi thân thể." Mục Thần Xuyên thở dài nói: "Là, nhưng cái này cần cơ duyên, nguyên thần của ta đã sớm chết, lại nơi nào sẽ có cơ duyên phụ?" Trần Hạo nói: "Vậy ngươi vì sao có thể khống chế ngươi linh hồn chi hỏa?" Mục Thần Xuyên nói ra, bởi vì ta thôn phệ vị kia nữ tính tu tiên giả, nàng là một tên hỏa thuộc tính tu sĩ, mà ta tu luyện chính là một thuộc tính thần thông, hấp thu nàng linh hồn chi hỏa về sau, ta một thuộc tính thần thông uy lực tăng cường gấp 10. A, thì ra là thế. Trần Hạo bừng tỉnh đại ngộ nói, chắc không được ngươi có thể thao túng linh hồn chi hỏa, xem ra ngươi hẳn là một hệ tu tiên giả bên trong đỉnh cấp tồn tại. Mục Thần Xuyên nói, Trần huynh ngươi sai, ta tư chất vô cùng kém, nhiều nhất xem như là một hệ sơ giai, khoảng cách một hệ đỉnh phong còn có một đoạn lộ trình. Thật sao? Trần Hạo khép cười một tiếng, nói, xem ra là ta cô lậu quả văn, bất quá không quản ngươi tu luyện cái gì, ngươi hôm nay phải chết. Mục Thần Xuyên bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn biết hiện tại tạm thời không cách nào để lộ chỗ kia thần bí động phủ bí mật, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Chương 862, ngươi kiên trì tu luyện, không ngừng thăm dò, nhất định có khả năng đạt tới ngươi mục tiêu. Chương 862, ngươi kiên trì tu luyện, không ngừng thăm dò, nhất định có khả năng đạt tới ngươi mục tiêu. Vì vậy, hắn vận lên pháp lực, ngự kiếm phi hành, bay trở về Kim Mộc Thành. Trở lại Kim Mộc Thành về sau, Mục Thần Xuyên tâm tình có chút phức tạp. Hắn một đường bay đến, suy nghĩ ngàn vạn, trong lòng đối với chính mình con đường tu luyện có mới ý nghĩ cùng nhận biết. Hắn quyết định trong thời gian kế tiếp, thật tốt tu luyện chính mình một thuộc tính thần thông, tranh thủ đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Đi tới đại điện, Mục Thần Xuyên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc Thánh thú Thanh Long. Thanh Long là Kim Mộc Thành thủ hộ thần thú, cũng là Mục Thần Xuyên bằng hữu cùng đạo sư. Mục Thần Xuyên đi đến Thanh Long trước mặt, mỉm cười nói, "Thanh Long huynh, đã lâu không gặp, ta có một số việc nghị thương lượng với ngươi nhất 433 bên dưới." Thanh Long nhẹ gật đầu, thân mật nói ra, "Mục Thần Xuyên a, ngươi cuối cùng trở về. Làm sao, có chuyện gì phiền não sao?" Nói ra, "Có lẽ ta có thể giúp ngươi." Mục Thần Xuyên khẽ mỉm cười, đem chính mình tại trong động phủ kinh lịch cùng gặp phải nói cho Thanh Long. Thanh Long lắng nghe, biểu lộ ngưng trọng, đối với chỗ kia thần bí động phủ cũng cảm thấy hết sức tò mò. "Thanh Long huynh, ta mặc dù từ bỏ tạm thời để lộ động phủ bí mật cơ hội, nhưng ta quyết định sau này nhất định muốn lại lần nữa trở về, tìm kiếm huyền bí trong đó. Ta cũng nghĩ tăng thêm một bước ta tu vi, đột phá cực hạn của mình." Mục Thần Xuyên ngữ khí kiên định nói ra. Thanh Long nhẹ gật đầu, khích lệ nói, "Tốt, Mục Thần Xuyên, có dạng này quyết tâm cùng theo đuổi thật là tốt. Ta tin tưởng ngươi có khả năng làm đến. Chỉ cần ngươi kiên trì tu luyện, không ngừng thăm dò, nhất định có khả năng đạt tới ngươi mục tiêu." Mục Thần Xuyên cảm kích nhìn qua Thanh Long, trong lòng tràn đầy động lực cùng dũng khí. Tại đại điện bên trong, Mục Thần Xuyên cùng Thanh Long trò chuyện vui vẻ, chia sẻ lẫn nhau tu luyện tâm đắc cùng kinh nghiệm. Bọn họ cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận tu tiên áo nghĩa, lẫn nhau khích lệ, vì riêng phần mình mục tiêu mà cố gắng. Con đường tương lai cũng không dễ dàng, nhưng Mục Thần Xuyên trong lòng tràn đầy hy vọng cùng quyết tâm. "Ai ơi, đây không phải là Mục gia đại công tử nha, ta cho rằng ngươi chết đâu." Mục Thần Xuyên đang cùng Thanh Long trò chuyện tràn đầy phấn khởi lúc, một trận âm dương quái điệu âm thanh vang lên. Mục Thần Xuyên quay đầu hướng âm thanh truyền đến chỗ nhìn lại, phát hiện là một cái tuổi hơi lớn nam tử. Mục Thần Xuyên lông mày chọn lấy một cái, nói, "Dương gia chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" "Hừ, bổn tọa không có chuyện gì vô cùng." Dương gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, lập tức hắn xoay người, đối Mục Thần Xuyên nói, "Ngươi không phải đi tra xét ngươi cái gọi là bí mật sao? Làm sao sớm như vậy trở về, chẳng lẽ chỗ kia bí mật ngươi đã tra xét xong?" Mục Thần Xuyên cười nhạt một tiếng, nói, "Chỗ kia bí mật manh mối quá ít, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách hiểu rõ. Vậy ngươi còn không mau mau cút trở về phòng tiếp tục nghiên cứu." Dương gia gia chủ khiển trách quá mắng. "Dương gia chủ, xin chú ý ngôn từ." Mục Thần Xuyên trên mặt vẻ giận dữ, phản bác. Dương gia gia chủ trầm trọng nói, "Ha ha, làm sao? Còn dám mạnh miệng?" Mục Thần Xuyên nói, "Ta không có chống đối ngài già, ta chỉ là tại trình bày sự thật mà thôi." "Sự thật? Ta nhìn ngươi là muốn chết đi." Dương gia gia chủ cười lạnh nói, "Tất nhiên ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta hôm nay liền tiễn ngươi về Tây Thiên." Mục Thần Xuyên lạnh lùng nói, "Dương gia chủ, hai người chúng ta ân oán, cũng không vẹn vẹn là cừu hận sự tình." "Ồ." Dương gia gia chủ cười lạnh nói, "Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, trừ cừu hận bên ngoài, còn có thể có liên quan gì?" Mục Thần Xuyên nói ra, "Dương gia chủ, nhi tử ngươi bị ta phế bỏ đan điền, tu vi mất hết, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian trị cho hắn đi." Chương 863, ngươi không phải mới vừa tuyên bố muốn giết ta sao? Tại sao lại đổi giọng nha? Chương 863, ngươi không phải mới vừa tuyên bố muốn giết ta sao? Tại sao lại đổi giọng nha? Hỗn đản, ngươi dám đả thương ta Dương gia người, thật là chán sống. Dương gia gia chủ nổi trận lôi đình, hắn chỉ vào Mục Thần Xuyên cái mũi mắng. Mục Thần Xuyên cười lạnh nói, "Thế nào, ta phế nhi tử ngươi tu vi, chính là chán sống vị. Vậy ngươi phái ra ám ảnh vệ ám sát ta, há không là chán sống?" "Dương gia chủ, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn cùng ta đấu võ một ra, ngươi không phải là đối thủ của ta." Dứt lời, Mục Thần Xuyên đưa tay phải ra hướng nắm vào trong hư không một cái, một thanh tản ra lăng lệ phong mang trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. "Hừ, ta thừa nhận đánh không lại ngươi, thế nhưng giết ngươi lại dư xài." Dương gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một đầu thanh long, chạy thẳng tới Mục Thần Xuyên mà đến. Mục Thần Xuyên cầm trong tay trường thương vọt mạnh mà đi, hai người trong khoảnh khắc đụng vào nhau. Mục Thần Xuyên vũ khí là một cây ngân sắc trường thương, hắn vừa ra tay, cả bầu trời đều tràn ngập một tia lạnh lẽo hàn ý, hắn mỗi vung vậy một thương, không khí xung quanh phảng phất đều kết thành một tầng dày băng. Mà Dương gia gia chủ tay cầm trường kích, vung vậy ở giữa đồng dạng tản ra lạnh thấu xương hàn khí. Song phương giao chiến mấy trăm chiêu về sau, Mục Thần Xuyên bỗng nhiên thu tay về bên trong trường thương, sau đó bàn chân đạp mạnh, đằng không mà lên. Tay hắn cầm trường kích, đối với Dương gia gia chủ hung hăng bổ xuống. Chỉ một thoáng hàn quang lấp lánh, băng vụ bao phủ, tựa như là ngân hà lạc cửu thiên đồng dạng, khí thế ngập trời. "Điều trùng tiểu kỹ." Dương gia gia chủ cười ha ha một tiếng, cũng rút ra một cái trường kích nên kích mà lên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, băng tuyết nổ tung, vụ băng bay tán loạn, hai người đều tối lui ba bước mới dừng lại thân hình. Mục Thần Xuyên, nghĩ không ra ngươi vậy mà tu luyện thủy hàn chi khí, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Dương gia gia chủ nặng nói nói. Mục Thần Xuyên ngạo nghễ nói, đây là cơ duyên của ta, nếu không phải năm đó ngẫu nhiên được đến bộ thần công này bí tịch, sợ rằng hiện tại sớm đã chết trong tay ngươi. Dương gia gia chủ hừ một tiếng, nói, Mục Thần Xuyên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ một chút kỳ ngộ, liền có thể tùy ý làm bậy. Ta hôm nay liền thay phụ thân ngươi giáo huấn ngươi một chút. Vừa dứt lời, Dương gia gia chủ liền đánh tới, thân hình hắn hóa thành một đầu dài hơn 5 thước thanh xà, mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía Mục Thần Xuyên. Mục Thần Xuyên cười lạnh nói, bằng ngươi cũng xứng. Hắn thân thể hơi rung nhẹ, né tránh Dương gia gia chủ công kích. Mục Thần Xuyên vừa vặn tránh đi Dương gia gia chủ công kích, Dương gia gia chủ trưởng kích liền từ bên cạnh đánh lên tới, góc độ xảo trá. Bạch. Chỉ thấy Mục Thần Xuyên một tay nắm chặt ngân sắc trường thương quét ngang tới, trường thương mũi nhọn nháy mắt chặt đứt Dương gia gia chủ trưởng kích. Đồng thời, Mục Thần Xuyên thuận thế lấn đến gần, vung vậy trường thương hết sức đâm về Dương gia gia chủ lồng ngực. Dương gia gia chủ sắc mặt kinh biến, thân thể cấp tốc hướng bên cạnh lóe lên. Trường kích giáng vào Dương gia gia chủ cái cổ bạch qua, lưu lại một đạo dài nhỏ vết thương. Dương gia gia chủ chợt cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thật là lợi hại thương pháp. Dương gia gia chủ kinh ngạc nói. Hắn nguyên bản cho rằng Mục Thần Xuyên chỉ có tiên vương tu vi, có lẽ ngăn cản không nổi hắn công kích, không nghĩ tới vậy mà nhẹ nhõm liền đem hắn bức bách đến loại này trình độ. Mục Thần Xuyên, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ta muốn liều mạng với ngươi. Dương gia gia chủ trừng mắt, giận lô liên tục. Mục Thần Xuyên châm chọc khiêu khích nói ra, Dương gia chủ, ngươi không phải mới vừa tuyên bố muốn giết ta sao? Tại sao lại đổi giọng nha? Dương gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta muốn để ngươi biết đắc tội Dương gia hậu quả. Vừa mới nói xong, Dương gia gia chủ thôi động toàn thân linh lực thi triển ra một thức tuyệt học băng phong tiên lý 10. Chương 864, thôi động tuyệt học của mình diệt thiên loạn thế sách. Chương 864, thôi động tuyệt học của mình diệt thiên loạn thế sách. Trong chốc lát, Dương gia gia chủ xung quanh cuồng phong gào thét, xương lạnh bắn ra bốn phía, rét lạnh đến cực điểm. Nồng đậm hàn khí càn quét Mục Thần Xuyên. Mục Thần Xuyên toàn thân chấn động, trên thân hiện ra ngọn lửa màu xanh lam, chống cự mãnh liệt hàn khí xâm nhập. Băng hỏa giao hòa sao? Dương gia gia chủ ánh mắt ngưng lại, hắn biết băng thuộc tính nguyên tố uy lực, bởi vậy càng thêm coi trọng. Ngao đột nhiên, Dương gia gia chủ trong miệng phát ra một tiếng long ngâm âm thanh, sau lưng của hắn dâng lên một đoàn to lớn nguyên khí màu xanh lam, sau đó hội tụ thành một đầu giao long răng rốc. Dương gia gia chủ hét lớn một tiếng, đi chết đi. Hắn thôi động nguyên khí hóa thành giao long gào thét lên hướng Mục Thần Xuyên nào tới. Bèn, một tiếng vang thật lớn, nguyên khí màu xanh lam giao long ầm vang nổ tung lên. Mạnh mẽ lực lượng trực tiếp đem Mục Thần Xuyên đánh bay mấy trượng xa, đâm sập mấy tòa nhà ốc xá. Dương gia gia chủ cười ha ha một tiếng, nói, Mục Thần Xuyên, ngươi cuối cùng nhận đến báo ứng. Nhưng mà, hắn còn không có cao hứng bao lâu, Mục Thần Xuyên lại lần nữa phá đất mà lên, cánh tay trái của hắn đã bị vỡ nát. Dương gia gia chủ giật nảy cả mình. Mục Thần Xuyên thế mà lông tóc không tổn hao gì, quả thực khiến người khó có thể tin. Mục Thần Xuyên dùng cánh tay trái bưng kín nơi bả vai vết thương, hừ lạnh nói, Dương gia chủ, liền tính ta chặt đứt một đầu cánh tay, vẫn như cũ sẽ giết ngươi. Mục Thần Xuyên mặc dù thụ thương, nhưng hắn trong mắt chiến ý vẫn là như vậy nóng bỏng. Giết! Mục Thần Xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa hướng Dương gia gia chủ giết tới. Mục Thần Xuyên đối mặt Dương Hiếu ngày cường đại thế công, đồng thời không có nhu trí, ngược lại càng thêm kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Hắn cười lạnh, trong lòng sớm đã quyết định muốn thi triển ra tuyệt học của mình, lấy ứng đối Dương Hiếu ngày khiêu chiến. Mục Thần Xuyên tâm niệm vừa động, một đạo thanh quang từ mi tâm của hắn hiện lên, một bản cổ lão sách hiện lên ở trong tay của hắn Thanh Vân Trạm Tiên Pháp. Quyển sách này là Mục Thần Xuyên tại một lần dưới sự trùng hợp được đến, phía trên ghi lại uy lực vô cùng tiên pháp. Hắn nhẹ nhàng lật một cái, trang sách ở giữa pháp quyết phảng phất sống lại, hào quang màu xanh lam lượn lờ bên cạnh hắn. Mục Thần Xuyên thân hình bắt đầu thay đổi đến phiêu miểu, phảng phất cùng thiên địa ở giữa lực lượng sinh ra kỳ diệu cộng minh. Dương Hiếu ngày thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng màu sắc, hắn biết Mục Thần Xuyên thi triển ra một loại cường đại tiên pháp. Không dám thất lễ, hắn cũng thôi động tuyệt học của mình diệt tiên loạn thế sách. Một đạo kim sắc tia sáng từ Dương Hiếu ngày trên thân phát ra, tạo thành một cái to lớn cuốn sách, phía trên rậm rạp chẳng chịt viết đầy văn tự cùng phù hiệu. Quyển sách này là Dương Hiếu thiên gia tộc truyền thừa xuống chí bảo, nghe nói có thể khống chế giữa thiên địa lực lượng, thay đổi càn khôn. Cả hai tiên pháp đan vào một chỗ, giữa thiên địa nháy mắt thay đổi đến dung chuyển bất an. Mục Thần Xuyên Thanh Vân Trạm tiên pháp chỗ phóng thích ra thanh quang cùng Dương Hiếu ngày diệt tiên loạn thế sách hình thành kim sắc quang mang đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Thiên vận hà đồ cũng bị Mục Thần Xuyên sử dụng, Mục Thần Xuyên cho thấy thiên vận hà đồ bên trong cường đại uy năng. Trên bầu trời xuất hiện một đầu giống như thiên hà quang lưu, đem Dương Hiếu ngày thế công toàn bộ thôn vệ. Dương Hiếu ngày giao long nguyên khí tại 2.7 thiên vận hà đồ uy lực bên dưới tán loạn, thế công của hắn bị hoàn toàn triệt tiêu. Dương Hiếu ngày sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Mục Thần Xuyên vậy mà nắm giữ như vậy cường đại tiên pháp. Bất quá, hắn đồng thời không có lùi bước, ngược lại càng thêm ngưng trọng thi triển lên tuyệt kỹ của mình. Trong tay hắn diệt tiên loạn thế sách lật qua lật lại không ngừng, màu vàng quang mang càng ngày càng chói mắt, toàn bộ chiến trường đều bị màu vàng quang mang bao phủ. Chương 865, thiên vận hà đồ run rẩy dữ dội, kim quang đại thịnh. Chương 865, thiên vận hà đồ run rẩy dữ dội, kim quang đại thịnh. Dương Hiếu ngày thân hình dần dần biến mất ở trong đó, hắn phảng phất dung nhập diệt tiên loạn thế trong sách. Mục Thần Xuyên ánh mắt ngưng lại, hắn biết Dương Hiếu ngày thời khắc này lực lượng đã đạt đến đỉnh phong. Vì không cho Dương Hiếu ngày bất cứ cơ hội nào, hắn quyết định thể hiện ra chính mình trung cực sát chiêu thiên vận hà đồ. Hắn vận chuyển toàn thân linh lực, thiên vận hà đồ tại trong bộ ngực hắn tạo thành. Một đạo to lớn vòng sáng từ trên người hắn bay lên, cấp tốc bao trùm toàn bộ chiến trường. Thiên vận hà đồ chỗ phát ra uy năng để người cảm thấy không cách nào ngăn cản, phản phất có thể đem tất cả hủy diệt. Dương Hiếu ngày cảm nhận được Mục Thần Xuyên cường đại uy áp, hắn biết không năm nếu như không đem hết toàn lực, sợ rằng liền muốn thua ở Mục Thần Xuyên trong tay. Hắn tỉnh táo lại, thi triển ra tuyệt kỹ của mình, nhu đồ thay đổi thế cục. Trận chiến đấu này đã nằm ngoài tầm hiểu biết của người thường phạm chủ, chỉ có tuyệt đỉnh thiên tài cùng tu hành giả mới có thể lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa. Âm ầm từng đợt tiếng vang từ Mục Thần Xuyên cùng Dương Hiếu ngày vị trí truyền đến, sóng âm cuộn cuộn, đinh hai nhức óc, giống như lôi đình bảo hào. Thiên vận hà đồ chỗ phát ra kim sắc quang mang điên cuồng nghiền ép Dương Hiếu ngày, Dương gia gia chủ dốc hết toàn lực ngăn cản, lại căn bản không địch lại, liên tục bại lui. Phốc Dương gia gia chủ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Gia chủ, Dương gia tử đệ nhộn nhịp la hoảng lên. Bọn họ không nghĩ tới, nhà của bọn họ chủ bị bại như thế triệt để. Thấy cảnh này, Mục Thần Xuyên lạnh nhạt biểu lộ cuối cùng có một chút đủ cười. Dương gia gia chủ chậm rãi ngẩng đầu nhìn Mục Thần Xuyên, đôi mắt bên trong tràn ngập căm hận cùng oán độc màu sắc. Ngươi không nên tới đến Kim Mộc Thành, ngươi phải chết. Dương Hiếu ngày mặt âm trầm nói. Mục Thần Xuyên cười lạnh nói, các ngươi đám này rác rưởi mãi mãi đều không thắng được ta, cho dù ta chặt đứt một đầu cánh tay. Có đúng không? Vậy nhưng chưa hẳn. Dương Hiếu ngày nghiến răng nghiến lợi nói, hai mắt bên trong xuất phát ra thao thiên cửu hận, hận không thể lập tức đem Mục Thần Xuyên chém thành muôn mảnh. Ngay sau đó, Dương Hiếu thiên manh nhưng vung vẩy tay phải, một cỗ mênh mông bảng bạc khí tức từ Diệt Thiên Loạn Thế trong sách bừng lên, một đạo chói mắt kiếm mang phá toái hư không, trực tiếp hướng Mục Thần Xuyên bổ tới. Mục Thần Xuyên sắc mặt kỳ biến, hắn cảm giác được một kiếm này không tầm thường, đủ để chí mạng. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Mục Thần Xuyên lập tức lấy ra một khối tấm thuẫn, ngăn tại trước người mình. Một tiếng vang trầm, tấm thuẫn nháy mắt bị đánh nứt ra. Mục Thần Xuyên vội vàng hướng về sau nhanh lùi lại vài trăm mét, né tránh chí mạng một kiếm. Thân thể của hắn lắc lư mấy lần, khóe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên bị Dương Hiếu ngày gây thương tích. Mục Thần Xuyên phòng ngự tiên khí là một thanh trường đao, chính là thượng phẩm bảo khí. Đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn là thua, trên lệnh quá rõ ràng. Mục Thần Xuyên lau rơi máu tươi bên mép, lạnh lùng nói ra, "Dương Hiếu ngày, ngươi sát thực rất mạnh, trận chiến ngày hôm nay là ta thua rồi, nhưng ta 573 nhất định muốn giết ngươi. Ngươi thật sự là tự tìm cái chết." Dương Hiếu thiên nộ quát một tiếng, tay hắn cầm kim quang trường kiếm lại lần nữa xung phong đi lên. Lần này, hắn không chỉ muốn thắng lợi, mà còn muốn tự tay chém giết Mục Thần Xuyên. Mục Thần Xuyên trong mắt lóe ra thần sắc kiên định, hắn sâu hút một khẩu khí, chuẩn bị nên kích cường địch. Ông Thiên Vận Hà Đồ run rẩy dữ dội, kim quang đại thịnh, chiếu sáng nửa phía bầu trời. "Trời ạ, đây là cái gì tiên thuật?" Người vây xem kinh hô lên. Trong lòng mọi người hoảng sợ, cảnh tượng như vậy quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, quá kinh khủng. Dương Hiếu Thiên tâm bên trong thất kinh, Mục Thần Xuyên một chiêu này tựa hồ so vừa rồi kiếm mang màu xanh cường đại hơn nhiều. Chương 866, Dương Hiếu ngày, ta muốn để ngươi chết ở chỗ này. Chương 866, Dương Hiếu ngày, ta muốn để ngươi chết ở chỗ này. Dương Hiếu ngày cũng không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, hắn ra sức thôi động Diệt Thiên Loạn Thế sách, kim sắc quang mang tụ đến. Lập tức, Diệt Thiên Loạn Thế trong sách bay ra một đạo chùm sáng màu vàng nóng, bắn về phía Mục Thần Xuyên. Bành! Kim quang cổ sáng cùng kim quang trường kiếm hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Mục Thần Xuyên liên tục lui 4-5 bước mới đứng vững thân hình, sát mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt hắn lộ ra thống khổ màu sắc, trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Đây là có chuyện gì? Một thức này tuyệt kỹ không phải là dạng này. Mục Thần Xuyên biết chính mình sai, hắn đánh giá thấp một chiêu này uy lực, cũng xem nhẹ Dương Hiếu ngày cường hãn thực lực. Trạng thái của hắn bây giờ đã không cách nào tiếp tục chiến đấu, trong lòng hắn không khỏi dâng lên rút lui tính toán. Nhưng vào lúc này, Mục Thần Xuyên phát hiện một kiện càng kinh khủng sự tình. Dương Hiếu ngày đột nhiên biến mất không thấy, không gian xung quanh đều bắt đầu vặn vẹo, để hắn thấy không rõ lắm Dương Hiếu ngày bóng dáng. Mục Thần Xuyên lông mày nhíu lại, hắn biết Dương Hiếu ngày chính ẩn nút ở trong không gian tùy thời đánh lén. Cái này để hắn có chút nổi nóng, Dương Hiếu trời mặc dù lợi hại, nhưng dù sao cảnh giới không đủ cao. Đối phó Dương Hiếu ngày, Mục Thần Xuyên chỉ cần hơi phân ra bộ phận tinh lực liền có thể ứng đối, căn bản không cần lo lắng như vậy. Có thể là, Mục Thần Xuyên quên đi một câu, thỏ khôn có ba hàng, Dương Hiếu ngày há lại sẽ phạm đồng dạng sai lầm đâu. Dương Hiếu ngày nút ở không gian một chỗ chờ đợi Mục Thần Xuyên bung lỏng một sát na kia phát ra một kích chí mạng, như vậy cũng tốt so bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, hắn muốn làm cái kia thu thập tàn của người, mà Mục Thần Xuyên thì là bên miệng hắn mỹ vị. Cơ hội như vậy, ngàn năm một thở, một khi bỏ lỡ, Dương Hiếu ngày cũng chỉ còn lại có nước mà chạy trốn. Bởi vậy hắn không dám trì hoãn, giữ lực mà chờ đợi thời cơ tốt nhất. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Thiên Vận Hà Đồ phát ra đến cường hoành lực lượng đem Dương Hiếu ngày công kích tan rã, hóa thành một mảnh chói lọi kim quang nổ tung lên, đem Dương Hiếu ngày kiếm mang đánh tan. Dương Hiếu ngày công kích mất đi hiệu lực, hắn chỉ có thể bằng vào nhục thân lực lượng cùng võ kỹ cùng Mục Thần Xuyên đại chiến. Mục Thần Xuyên cũng là liều mạng, hắn không để ý tự thân thương thế, thiêu đốt tuổi thọ phát động mãnh liệt tiến công. Ầm ầm hai đạo nhân ảnh kịch liệt chém giết ở cùng nhau, từng đợt kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên. Mục Thần Xuyên không hổ là cáo giả hạng người, hắn mỗi lần gặp nạn thời điểm, đều sẽ lấy ra bảo mệnh đồ vật cứu tính mạng của hắn, làm cho hắn từ đầu đến cuối bảo lưu lấy chiến lực. Ngược lại, Dương Hiếu ngày liền tương đối bi thảm, hắn hoàn toàn bằng vào thực lực mạnh mẽ cứng rắn chống đỡ, tùy thời cũng có thể chống đỡ không nổi. Dương Hiếu ngày trên thân không ngừng khói đen bốc lên, toàn thân y phục đã sớm bị nổ vỡ nát, trên da cũng hiện đầy vết máu khánh. Lần này giao phong, hắn rơi xuống hạ phòng, trên thân đã mình đầy thương tích, nếu như rằng co tiếp nữa, hẳn phải chết không nghi ngờ. "Dương Hiếu ngày, ta muốn để ngươi chết ở chỗ này." Mục Thần Xuyên nghe răng cười một tiếng, lại lần nữa thi triển ra Thiên Vận Hà Đồ cường đại tuyệt học, hướng Dương Hiếu Ngày lập tới. Mục Thần Xuyên đã nhận thức đến Dương Hiếu Ngày thực lực trên hắn rất ra, nếu để cho Dương Hiếu Ngày khôi phục nguyên khí, khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Dương Hiếu Ngày sắc mặt thay đổi đến dị thường dữ tợn, hắn không cam lòng quát tầm lên, ta chính là chết cũng muốn kéo ngươi lên lưng. Dương Hiếu Thiên nhãn con ngươi đỏ bừng, phảng phất rơi vào điên cuồng trạng thái. Cánh tay trái của hắn chợt bộc phát ra một đoàn chói mắt lang quang, một viên óng ánh chói mắt tinh thần hư ảnh hiện lên đi ra, mang theo khủng bố đến cực điểm khí tức. Dương Hiếu Ngày không chút do dự đem cái này cái tinh hạch đầu nhập vào Diệt Thiên Loạn Thế Sách bên trong. Chương 867, giết ngươi, ai có thể biết là ta làm? Chương 867, giết ngươi, ai có thể biết là ta làm? Lang quang chói mắt đột nhiên tỏa ra, một cỗ khủng bố đến cực điểm hủy diệt lực lượng càn quét bát phương, khiến người run như cầy sấy. Âm ầm toàn bộ sơn mạch đều run rẩy theo, đại địa nổ tung, dung nham nô lên, rừng cây tồi khô là hủ, hóa thành phế tích. A Mục Thần Xuyên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người bị năng lượng kinh khủng xé rách. Trong chớp mắt, Mục Thần Xuyên thân thể liền bị thôn vệ hầu như không còn, chỉ còn tiếp theo cỗ sâm sâm hải cốt. Dương Hiếu Ngày bị thương nghiêm trọng, mặt như dây vàng, trên thân hiện đầy vết thương. Giờ khắc này, Dương Hiếu Ngày khí tức kịch liệt hạ xuống, thậm chí còn rớt xuống một cái tầm thứ. Thế nhưng hắn cũng không có đình chỉ động tác, mà là thần tốc hướng Triệu Phủ phương hướng bay lượn. Ha ha ha. Dương Hiếu Ngày, ngươi đi không nổi. Lúc này, Dương Hiếu Ngày chợt nghe sau lưng truyền 160 đến một tiếng khinh miệt tiếng cười lạnh. Mục Thần Xuyên thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngăn cản Dương Hiếu Ngày đường đi. Lúc này, hắn thoạt nhìn phong thái vẫn như cũ, toàn thân tản ra cường hành vô song lực lượng ba động. Vừa rồi đạo kia màu xanh của sáng, chính là từ trong cơ thể hắn nổ bắn ra mà ra, trực tiếp làm vỡ nát Dương Hiếu Ngày hộ thân cương cháo, đem Dương Hiếu Ngày trọng thương. Mục Thần Xuyên thoạt nhìn rất trẻ trung, chỉ có chừng 20 tuổi, tướng mạo tuấn lãng, trên người mặc áo trắng, phong thần như ngọc. Hắn trong tay cầm một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm, khóe miệng ngậm lấy một vẻ hí ngược cười lạnh. Mục Thần Xuyên từng bước một hướng về phía trước đạp đi, ánh mắt băng lãnh mà lạnh nhạt, sát ý ngút trời. Dương Hiếu Ngày lập tức sắc mặt biến đổi lớn, tâm nặng đáy cốc, cảm giác giống như là tận thế hàng lâm đồng dạng. Dương Hiếu Ngày, hôm nay ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Mục Thần Xuyên cười gằn quát, từng bước một hướng về phía trước tới gần. Mục Thần Xuyên, ngươi dám giết ta? Dương Hiếu Thiên nộ quát, ta chính là Thánh thú Thanh Long huyết mạch hậu duệ, Kim Mục Thành Dương gia gia chủ, sát hại đồng môn sư minh đệ, sẽ gặp phải tất cả mọi người truy sát. Ngươi khẳng định muốn đối địch với ta sao? Dương Hiếu Ngày vô cùng tự tin, mặc dù hắn cùng Mục Thần Xuyên thực lực tại sàn sàn với nhau, nhưng hắn biết Mục Thần Xuyên lưng đeo phản nghịch tội danh, căn bản không có khả năng được đến người khác hỗ trợ, cuối cùng hắn phải chết không nghi ngờ. Huống chi, hắn bây giờ có được Kim Ô Liệt Hỏa Giáp cùng Cửu Vũ Chiến Hồn Thương cái này hai kiện bảo khí, đủ để đối kháng Mục Thần Xuyên. Mục Thần Xuyên bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra kiêng kỵ biểu lộ, nhưng lập tức liền giữ tợn, hai mắt xung huyết, quát tầm lên, giết ngươi, ai có thể biết là ta làm? Dương Hiếu Ngày lập tức sửng sốt. Nguyên lai Mục Thần Xuyên đã sớm nghĩ kỹ đường lui, chuẩn bị đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp giết người diệt khẩu. Mục Thần Xuyên, tất nhiên ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Dương Hiếu Thiên mục khỏe mắt một lúc, tức giận rít gào lên nói. Sau đó hắn lấy ra một cái màu đỏ thấm đan dược nuốt vào. Trong chốc lát, Dương Hiếu Ngày toàn thân rung động ngập trời dáng vẻ bệ bệ. Một cỗ so lúc trước càng thêm năng lượng kinh khủng từ Dương Hiếu Thiên thể bên trong báo táp đi ra, làm cho nhiệt độ xung quanh nháy mắt tăng lên. Mục Thần Xuyên sắc mặt biến hóa, vội vàng vận chuyển công pháp ngăn cản. Ngay một giây sau, một tiếng vang thật lớn bạo phát đi ra, một đoàn cực nóng vô cùng sóng khí hướng bốn phía khuếch tán, lật tung vô số đại thụ. Phốc, Mục Thần Xuyên rút lui mấy bước, một cái miệng máu tươi phun mạnh mà ra. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện trước ngực y phục đã rách bước, làn da bị thiêu đốt cháy đen. May mắn có hộ thể chân khí bảo vệ, nếu không hiện tại khẳng định bị trọng thương. Làm sao có thể? Viên này độc viên là dùng bạn độc quả luyện chế mà thành, uy lực kinh người, cho dù là tiên vương cảnh giới cũng gánh không được, ngươi vậy mà lông tóc không hư hại. Mục Thần Xuyên đầy mặt kinh ngạc. Chương 868, Dương gia tử tôn, cung nên gia chủ trở về. Chương 868, Dương gia tử tôn, cung nên gia chủ trở về. Vừa rồi một cái kia, hắn hoàn toàn chiếm thượng phòng, có lẽ có thể đánh chết Dương Hiếu Ngày. Ai biết Dương Hiếu Ngày phòng ngự kinh khủng như vậy, thế mà không hư hao chút nào. Mục Thần Xuyên trong lòng thầm mắng Dương Hiếu Ngày quá yêu nghiệt, nếu như lại cho hắn một chút thời gian, sợ rằng sẽ trở thành hắn tâm phúc hỏa lớn. Bất quá Dương Hiếu Ngày hiện tại hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, Mục Thần Xuyên hoàn toàn có thể đem hắn chấn áp. Mục Thần Xuyên, nạp mạng đi đi. Đột nhiên, Dương Hiếu Thiên bạo nhảy mà lên, giơ lên trong tay Cửu Vũ Chiến Hồn Thương hướng về Mục Thần Xuyên đâm tới, khí thế lăng lệ. Dương Hiếu có trời mới biết, nếu như không thừa cơ giải quyết đi Mục Thần Xuyên lời nói, chờ chút khẳng định sẽ rơi vào khẩu chiến, tự tìm cái chết. Mục Thần Xuyên giận tím mặt, giơ trường kiếm lên liền nên đón tiếp lấy. Trong khoảnh khắc, Dương Hiếu Ngày cùng Mục Thần Xuyên kịch liệt giao phong, các loại hung hãn tuyệt luân công kích không ngừng phong thích, đánh đến khó bỏ khó phân. Dương Hiếu Ngày, ngươi không được. Mục Thần Xuyên cười lạnh nói, ngươi lập tức liền muốn biến thành một đống thịt nát, ha ha ha. Ta thừa nhận ngươi so ta tưởng tượng bên trong cường đại, bất quá vậy thì thế nào đâu. Dương Hiếu Ngày nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng phản kích, đôi mắt lóe ra cừu hận tia lửa. Âm ầm, Dương Hiếu Ngày thực lực vốn là xa kém xa Mục Thần Xuyên, bây giờ nhận đến trọng thương, càng đánh càng cố hết sức, cuối cùng dần dần ở vào hạ phong, cực kỳ nguy hiểm. Dương Hiếu Ngày, ngươi không phải rất phách lối sao? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại ta liền để ngươi kiến thức sự lợi hại của ta. Mục Thần Xuyên cười ha ha, dáng vẻ bệ vệ phách lối, không kiêng nể gì cả, hoàn toàn liền không có đem Dương Hiếu Ngày để vào mắt. Mục Thần Xuyên một chiêu một thức lăng lệ xảo trá, hung manh bá đạo, chiêu chiêu chí mạng. Dương Hiếu Ngày liên tục bại lui, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản Mục Thần Xuyên công kích. Ngắn ngủi trong chốc lát, Dương Hiếu ngày trên thân liền nhiều hơn 10 đạo vết thương sâu tới xương, nhìn thấy mà giật mình. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, Dương Hiếu ngày không sớm thì muộn sẽ bị Mục Thần Xuyên chém giết. Mục Thần Xuyên tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay, khóe miệng phát họa ra tàn nhẫn đường vòng cung. Liên tại Mục Thần Xuyên tính toán thừa thắng xông lên, triệt để diệt sát Dương Hiếu ngày thời điểm. Đột nhiên, một đạo âm thanh vang dội từ chân núi truyền tới, Dương gia tử tôn, cung nên gia chủ trở về. Cái gì? Dương gia tử tôn? Mục Thần Xuyên biến sắc. Xiêu xiêu xiêu, ngay sau đó, một đám khí thế hung hăng tiên nhân từ chân núi chạy nhanh mà đến. Mục Thần Xuyên nhìn kỹ, rõ ràng là một vị lão giả dẫn theo mười mấy cái nam tử trung niên bay vọt mà đến. Lão giả khí chất siêu nhiên, tóc bạc mặt hường hào, tinh thần sáng láng, khí thế hùng hồn cuồn cuộn. Bên cạnh hắn mười mấy cái nam tử trung niên cũng đều khí tức bằng bạc, tu vi cường hành. Tham kiến gia chủ. Khi mọi người chạy đến thời điểm, lập tức đối lão giả kia không người cúi chào, thái độ vô cùng tôn kính. Lão giả quét mắt mọi người tại đây một cái, chau mày. Các ngươi là ai? Vì cái gì xông ta Dương gia cấm địa? Lão giả chỉ vào Mục Thần Xuyên quát lớn. Dương gia lão cậu. Mục Thần Xuyên đồng tử co bảo, trong mắt lộ ra ngưng trọng màu sắc. Hắn không nghĩ tới Dương gia vậy mà phái ra gia tộc cao nhất người cầm quyền. Lão giả, ngươi là ai? Dám quản bản thiếu gia sự tình? Dương Hiếu Thiên nộ quát. Dương gia mọi người sắc mặt đại biến, doa đến toàn thân run lẩy bẩy. Ba Mục Thần Xuyên sắc mặt âm trầm, hung hăng quạt Dương Hiếu ngày một bàn tay. A Dương Hiếu ngày kêu thảm một tiếng, toàn bộ đầu xoay tròn 180 độ. Đau đớn kịch liệt, làm cho Dương Hiếu ngày mất lý trí, cùng loạn la to, lão hỗn đản, ta là Dương Hiếu ngày, nhanh báo thủ cho ta A Khan. Chương 869, Nam Mộng cũng nghĩ không ra sẽ chết tại Mục Thần Xuyên trên tay. Chương 869, Nam Mộng cũng nghĩ không ra sẽ chết tại Mục Thần Xuyên trên tay. Mục Thần Xuyên trong mắt đằng đằng sát khí, con mắt nháy mắt tinh hồng, cắn răng nói, ngươi quả nhiên là cái kia tiện tỳ sinh tạp chủng, mẫu thân ngươi còn sống. Hừ, nàng đã chết, ngươi nghĩ biết, đi hỏi Diêm Vương đi. Dương Hiếu ngày lạnh lùng nói, trong mắt đều là oán độc màu sắc. Quả là thế. Mục Thần Xuyên sâu hút một khẩu khí, áp chế trong lòng sôi trào lửa giận. Dương Hiếu ngày, nương ta tại nơi nào? Mục Thần Xuyên mặt như phủ băng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Dương Hiếu ngày. Chết tại dưới kiếm của ta. Dương Hiếu ngày hung tợn nhìn chằm chằm Mục Thần Xuyên, ngữ khí lạnh lẽo nói, ngươi chết tiệt. Mục Thần Xuyên cắn răng nghiến lợi chửi bới nói, Mục Thần Xuyên, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cũng không làm gì được ta, hôm nay ta liều mạng với ngươi. Dương Hiếu Thiên nộ quát một tiếng, lập tức vung vẩy cửu lũ chiến hồn thương xông tới, hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Hắn rất rõ ràng mình bây giờ trạng thái đã không kiên trì được bao lâu, nếu như bây giờ chạy trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng Dương Hiếu ngày cũng không có chọn rời đi, bởi vì hắn biết, chỉ cần mình chạy trốn lời nói, cái kia lão gia hỏa liền sẽ lập tức đem Mục Thần Xuyên bắt lấy. Đến lúc đó hắn cùng lão gia hỏa đều sẽ chết. Cho nên Dương Hiếu ngày chỉ có liều mạng một phen, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Không hổ là ta Mục gia ngàn năm không gặp kỳ tài, lâm nguy không sợ, dũng cảm tiến tới, có quyết đoán, có đảm lượng. Lão giả nhàn nhạt tán thưởng nói, nhìn hướng Dương Hiếu ngày ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng yêu thích. Dương Hiếu ngày, ta hôm nay không phải là giết người không thể. Mục Thần Xuyên cười lạnh, trong mắt lóe lên một vẻ tâm lãnh màu sắc, sau đó thi triển Thiên Cương bắt đầu thất tinh quyết bên trong ác độc nhất tà dị bí thuật. Mục Thần Xuyên cánh tay phải nhẹ nhàng nâng lên, sau đó chậm chạp huy động. Kèm theo một tiếng thanh thúy xương cốt tiếng va chạm vang lên, Mục Thần Xuyên cánh tay phải lại quỷ dị bắt đầu vặn mèo. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Xoẹt. Tại Dương Hiếu ngày ánh mắt kinh hãi nhìn kỹ, Mục Thần Xuyên cánh tay bỗng nhiên biến hóa thành lợi trảo, đen nhánh lôi điện quấn quanh nơi cổ tay, tỏa ra kinh khủng khí tức. Không, Dương Hiếu ngày lập tức trừng lớn hai mắt, đầy mặt rung động cùng hoảng hốt, căn bản đến không kịp né tránh, liền bị Mục Thần Xuyên bắt lấy cái cổ. Giang giác. Mục Thần Xuyên không lưu tình chút nào, đột nhiên lắc một cái. Phục Dương Hiếu ngày cái cổ nháy mắt ngã lệch, tại chỗ tử vong, thi thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Dương Hiếu ngày chết không nhắm mắt, Nam Mộng cũng nghĩ không ra sẽ chết tại Mục Thần Xuyên trên tay không. Đường đường Dương gia đích hệ huyết mạch, Dương gia thiếu chủ, cuối cùng lại rơi vào kết quả bi thảm. Mục Thần Xuyên liền nhìn cũng không nhìn Dương Hiếu ngày một cái, đường kính đi vào sân động. Còn lại Dương gia tử đệ cũng đều nhộn nhịp đi theo vào, từng cái biểu lộ băng lãnh đến cực điểm. Mục Thần Xuyên bước vào sơn động về sau, lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức bao phủ bốn phía. Hắn phát hiện trong sơn động dị thường rộng rãi, trên mặt đất phủ kín cỏ xỉ rêu, trên vách tường lóe ra hào quang nhỏ yếu. Mục Thần Xuyên ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn thấy hang động chỗ sâu có một mảnh hào quang màu u lam. Hắn biết, nơi đó chính là thánh thú Thanh Long vị trí. Quyết tâm phía dưới, Mục Thần Xuyên mở ra kiên định bộ pháp, tiếp tục đi đến phía trước. Hang động chỗ sâu, một tòa cổ lão bệ đá 0.2 đập vào tầm mắt của hắn. Thanh Long chiếm cứ tại trên bệ đá, vảy rồng lóe ra huyền ảo quang mang, tựa hồ nắm giữ vô tận trí tuệ. Nó nhìn chằm chằm Mục Thần Xuyên, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nghi hoặc. Mục Thần Xuyên, ngươi quả nhiên có dũng khí tới gặp ta. Thanh Long âm thanh tại Mục Thần Xuyên trong đầu vang lên. Mục Thần Xuyên khẽ mỉm cười, hắn không có lùi bước. Thánh thú Thanh Long, ta đến là có việc muốn nhờ. Chương 870, hy vọng có thể thu hoạch được huyết mạch của ngươi, dẫn đầu Bảo Hoàng Sơn mạch Mục tộc trở thành huyết mạch của ngươi người. Chương 870, hy vọng có thể thu hoạch được huyết mạch của ngươi, dẫn đầu Bảo Hoàng Sơn mạch Mục tộc trở thành huyết mạch của ngươi người. Thanh Long khẽ gật đầu, ra hiệu Mục Thần Xuyên tiếp tục. Mục Thần Xuyên sâu hút một khẩu khí, sau đó mở miệng nói ra, ta hy vọng có thể thu hoạch được huyết mạch của ngươi, dẫn đầu Bảo Hoàng Sơn mạch Mục tộc trở thành huyết mạch của ngươi người. Thanh Long nghe vậy, thoáng khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười, có dũng khí, cũng có dạ tâm a, nhưng ta Thanh Long huyết mạch không phải tùy tiện chuyển thừa, ngươi nhất định phải tiếp thu khảo nghiệm của ta. Mục Thần Xuyên trong mắt lóe lên kiên định tia sáng, hắn biết đây là một cơ hội. Hắn lập tức gật đầu đáp ứng, đồng thời hỏi tham khảo nghiệm nội dung cụ thể. Thanh Long chậm rãi mở miệng, ta muốn ngươi chứng minh ngươi trung thành cùng thực lực. Dương gia đám tử đệ cũng có thể tham dự, nhưng chỉ có ngươi thông qua thử thách mới có thể thu được huyết mạch của ta. Không năm Mục Thần Xuyên không chút do dự đáp ứng xuống, sau đó rời đi sơn động, đem tin tức truyền đạt cho còn lại Dương gia tử đệ. Bọn họ nhộn nhịp kích động không thôi, đều nghĩ tận mắt chứng kiến Thanh Long phong phạm, đồng thời cũng hy vọng có thể được đến Thanh Long huyết mạch tán thành. Mọi người đi theo Mục Thần Xuyên trở lại sơn động, Thanh Long đã đợi chờ lâu ngày. Thanh Long âm thanh vang lên lần nữa, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội, thông qua khảo nghiệm của ta, chứng minh các ngươi trung thành cùng thực lực. Chỉ có thông qua khảo nghiệm người, mới có thể thu được huyết mạch của ta tán thành. Mọi người nghe xong, nhộn nhịp ôm quyền bày tỏ nguyện ý tiếp thu thử thách. Bọn họ đều lòng mang kích động, hy vọng có thể siêu việt chính mình, trở thành Thanh Long huyết mạch người thừa kế. Thanh Long nhẹ gật đầu, thân thể bắt đầu dần dần biến lớn, khí tức cũng trở nên càng thêm cường đại. Nó thể hiện ra rồng thực sự thân, thân thể to lớn, vảy rồng chiếu sáng rạng rỡ. Chuẩn bị xong chưa? Thanh Long âm thanh tràn đầy khiêu chiến. Mọi người cùng kêu lên trả lời, chuẩn bị xong. Vì vậy, một tràng kinh tâm động phách thử thách bắt đầu. Thanh Long khổng lồ mà hung tàn long vĩ càn quét mà qua, cùng bạo mà bá đạo hủy diệt lực lượng càn quét mà ra, không khí bạo tạc, cắt bay đá chạy, uy thế ngập trời. Ầm ầm mọi người dốc hết toàn lực ngăn cản Thanh Long công kích, nhưng vẫn là bị đánh ngã một nửa, vết thương chồng chất, máu me đầm địa, chật vật không chịu nổi. Còn lại mấy tên Dương gia tử đệ mặc dù không có nhận đến chí mạng thương hại, nhưng vẫn như cũ đầy mặt khiếp sợ cũng khó có thể tin. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Thanh Long lực lượng so truyền ngôn còn muốn càng khủng bố hơn. Đây chính là thánh thú lực lượng sao? Mục Thần Xuyên đầy mặt kính sợ. Không hổ là tứ thánh thú tối cường đại tồn tại, quả nhiên lợi hại. Dương núi xa cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Giống. Thanh Long ngửa mặt lên trời thét dài, từng hồi rồng gầm. Ngay sau đó, hư không bên trong hiện lên rậm rạp chẳng chịt màu vàng phù văn, vờn quanh tại Thanh Long bốn phía. Thanh Long há mồm phun ra một cái lấp lánh kim quang hạt châu, lơ lửng tại trước mặt nó. Đây là? Mục Thần Xuyên chau mày, một mặt mở mịt. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại này hạt châu, hiển nhiên không thuộc về võ kỹ công pháp. Đây là máu tươi của ta ngưng tụ ra hạt châu, ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Nếu như người nào có thể đem nó ăn hết, liền 903 có thể gia tăng tốc độ tu luyện. Thanh Long ngạo nghễ nói. Tinh huyết châu. Mọi người nghe vậy, đều là hô hấp dồn dập. Mục Thần Xuyên con mắt tỏa ánh sáng, thánh thú, xin chỉ giáo. Hắn đã sớm muốn nếm thử nuốt viên này tinh huyết châu, nhưng khổ vì không có thích hợp cơ hội, dù sao thánh thú quá cao quý, há có thể tùy ý người khác khinh nhẫn. Mục Thần Xuyên trực tiếp nào tới, một bàn tay đập nát Thanh Long phun ra tinh huyết châu. Tinh huyết châu vỡ vụn, nóng bỏng huyết dịch rơi đầy đất. Ông huyết dịch vừa vặn chảy xuôi, liền phảng phất nhận đến một loại nào đó triệu hoán, đột nhiên tuôn hướng Mục Thần Xuyên, tiến vào trong cơ thể hắn, để hắn toàn thân lỗ chân lông dễ chịu. Chương 871, mỗi người đều lấy ra một kiện chân tàng nhiều năm bảo vật đến trao đổi. Chương 871, mỗi người đều lấy ra một kiện chân tàng nhiều năm bảo vật đến trao đổi. Vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, huyết dịch liền biến mất hầu như không còn, toàn bộ dung nhập vào Mục Thần Xuyên trong cơ thể. Mục Thần Xuyên thân thể run rẩy kịch liệt, trên mặt lộ ra hưng phấn màu sắc, cả người đều đắm chìm tại loại này sảng khoái bên trong. Ha ha, hảo thông khoái. Mục Thần Xuyên hưng phấn kêu to. Những này huyết dịch đối nhục thể tăng lên cực lớn, để Mục Thần Xuyên cảm giác toàn thân đều tràn ngập năng lượng bằng bạc. Mục Thần Xuyên thực lực bắt đầu tăng lên điên cuồng, một đường kéo lên, cuối cùng dừng ở tiên hoàng cảnh trung kỳ. Chúc mừng Mục huynh. Dương Hiếu vo không ngừng hâm mộ, chúc mừng. Ha ha, vận khí gây ra mà thôi. Mục Thần Xuyên lắc đầu nói, ngữ khí có chút khiêm tốn. Tốt, tất nhiên ngươi đã chứng minh quyết tâm của ngươi, ta liền cho ngươi Thanh Long huyết mạch, hy vọng ngươi không muốn làm ta thất vọng. Mục Thần Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Long, ánh mắt nóng bỏng lên, thanh thú, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Không cần khách khí, ngươi đi ra ngoài trước đi. Thanh Long vung vung tay nói. Được. Mục Thần Xuyên quay người rời đi. Ông, Thanh Long hai mắt đột nhiên mở ra, vào bắn ra hai đạo vàng óng ánh tia sáng. Ngay sau đó, Thanh Long thân thể bắt đầu nhúc nhích, thân thể thay đổi hình dạng, cuối cùng hóa thành một đầu dài trăm thước, sinh động như thật ngũ trảo bạch long. Thanh Long ngẩng đầu nổi giận gầm lên một tiếng, ngao. Cái này một tiếng long ngâm linh thái nhức óc, toàn bộ sơn cốc đều tại rung động. Thanh Long đằng vân giá vụ, bay lượn tại trên trời cao, tỏa ra cường hành mà đáng sợ long uy. Núi rừng bên trong loài chim đều nằm rạp trên mặt đất, dọa đến run lẩy bẩy. Mục Thần Xuyên đứng tại bên vách núi duyên, xa nhìn lên bầu trời Thanh Long, thần sắc tràn đầy thành kính, cung kính quỳ xuống lại, vạn bối Mục Thần Xuyên, gặp qua thánh thú đại nhân. Thanh Long ở giữa không trung xoay quanh một vòng, nhìn xuống phía dưới Mục Thần Xuyên đám người, đạm mạc nói, tốt, đã các ngươi đã thông qua thử thách, như vậy tiếp xuống các ngươi có thể tiếp thu truyền thừa. Mục Thần Xuyên có chút không lưng, nói ra, cảm ơn Long Tổ. Nói xong câu đó, Mục Thần Xuyên liền đi ra khỏi sân cốc, đi tới phía ngoài trống trải bình nguyên, nhìn hướng phương xa. Nơi này đã tập kết rất nhiều Dương gia đệ tử, bọn họ đều cấp thiết muốn thu hoạch được Thanh Long truyền thừa, bởi vậy từng cái ma quyền sát trưởng, kích động. Chư vị, Thanh Long truyền thừa không đơn giản, ta đề nghị mỗi người các ngươi đều lấy ra một kiện chân tàng nhiều năm bảo vật đến trao đổi. Dạng này mới có thể công bằng nhất thu hoạch được Thanh Long huyết mạch truyền thừa. Mục Thần Xuyên đề nghị. Nghe vậy, tất cả Dương gia tử đệ lập tức rối loạn lên. Mỗi người đều có chân tàng bảo vật, chỉ là không bỏ được lấy ra, dù sao giá trị vô cùng cao. Mục thúc thúc, ý của ngươi là chúng ta cầm đồ vật cùng hắn giao dịch, sau đó được đến thánh thú huyết mạch truyền thừa? Một tên thanh niên mở miệng hỏi. Mục Thần Xuyên gật gật đầu, không sai. Làm như vậy có thể để cho chúng ta được đến thánh thú huyết mạch lực lượng, để chúng ta thoát thai hoàn cốt. Tốt. Mọi người trong miệng một lời đáp, hiển nhiên không có gì ý kiến phản đối. Chuyện này liền giao cho ngươi. Mục Thần Xuyên đối Dương núi xa nói. Tuân mệnh chữ. Dương núi xa gật gật đầu, lập tức quay người hướng đi Dương gia tử đệ. Bọn họ xếp thành một hàng, mỗi người bên người đều có 2-3 cái dương. Đương nhiên, bọn họ đều có tự vệ con bài chưa lật, sẽ không dễ dàng lấy ra trao đổi. Rất nhanh, Dương gia tử đệ nhộn nhịp mở ra dương. Trong đó một cái dương tràn đầy linh dược, đan dược và binh khí. Một cái dương khác bên trong thì tràn đầy linh thạch cùng các loại thiên tài địa bảo, số lượng kinh người. Tê mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cực kỳ chấn động. Chương 872, vì thánh thú huyết mạch, liều mạng. Chương 872, vì thánh thú huyết mạch, liều mạng. Dương núi xa lấy ra đồ vật, đầy đủ mua xuống toàn bộ Dương gia. Đây đều là ta tiền riêng, hy vọng xứng đáng lao cha nhắc nhở. Dương núi xa cắn răng kiên trì, dứt khoát lấy ra chính mình toàn bộ thân gia. Mục Thần Xuyên gật gật đầu, tốt, hiện tại có thể tiến hành giao dịch. Dương núi xa thở sâu một khẩu khí, chậm rãi đi lên, đem dương để dưới đất, đồng thời đem nắp vali bật lên. Trong dương đồ vật nháy mắt đập vào mi mắt, mọi người đều là sửng sốt. Cái này, những vật này chỉ ít có hơn vạn khối linh thạch a. Hoa, còn có nhiều như vậy quý hiếm dược thảo, đây chính là giá trị liên thành a. Dương gia đám tử đệ 633 đều kích động hoan hô lên. Dương núi xa nụ cười sán lạ, vung tay lên nói ra, đều đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian phân phối, ta chỉ cần một cái huyết mạch tẩy lễ quả, hy vọng tất cả mọi người có thể thỏa mãn. Được rồi, giao cho ta. Hắc hắc, ta cũng muốn một cái huyết mạch tẩy lễ quả. Ta muốn 2 viên. Mọi người nhộn nhịp xông lên trước, tranh đoạt linh thạch cùng linh dược. Dương núi xa thì là cầm lấy trong dương duy nhất một viên huyết mạch tẩy lễ quả, cẩn thận từng ly từng tí nâng. Đây chính là huyết mạch tẩy lễ quả. Hình như cũng chả có gì đặc biệt. Dương Phàm bĩu môi. Nghe đến hắn câu nói này, Dương núi xa đám người kém chút liền té ngã trên đất. Sú tiểu tử, đây là huyết mạch tẩy lễ quả. Ngươi biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ linh quả sao? Dương núi xa phẫn nộ nói. Ta đương nhiên biết, nhưng là lại không thể ăn, muốn tới làm gì dùng? Dương Phàm nhún vai nói. Phúc. Khu khu. Mọi người kém chút bị nẹt chết, biệt khuất đến không thể thở nổi, sắp tức đến bể phổi rồi. Đương đương một đời thánh thú, lại bị người nói không thể ăn. Dương núi xa càng là bị tức khóc, ngươi tên tiểu tử khốn kiếp này, ngươi biết cái gì? Ngươi căn bản không hiểu. Huyết mạch tẩy lễ quả chính là duy nhất một lần tăng lên độ đậm của huyết thống, tăng cường tiềm lực tuyệt giai bà bối. Đây chính là trên đời hi hữu nhất bà bối, thậm chí có thể thay đổi một người huyết mạch. Được rồi, mọi người im lặng một cái, chuẩn bị tiến hành huyết mạch tẩy lễ. Mục Thần Xuyên quát khẽ nói, ngăn chặn mọi người sao động. Mục Thần Xuyên dẫn đầu mấy tên trưởng lão hộ pháp, lập tức thi triển bí thuật, hướng dẫn một giọt máu tươi dung nhập thanh long hải cốt bên trong. Chỉ một thoáng, to lớn hải cốt đột nhiên run rẩy lên, một cỗ hung hãn long uy bộc phát ra, kinh sợ toàn trường. Giống, long hồn ngửa mặt lên trời gào thét, uy nghiêm bá khí. Thanh long hải cốt cấp tốc thu nhỏ, bay đến Mục Thần Xuyên trong tay, cuối cùng ngưng tụ thành một giọt tinh huyết. Hưu. Mục Thần Xuyên trực tiếp ném cho Dương núi xa. Dương núi xa lập tức nắm lấy tinh huyết, không chút do dự nuốt vào. Trong khoảnh khắc, tinh huyết bộc phát ra kinh khủng huyết mạch lực lượng, giống như hồng thủy cán quét bốn phía. A a. Dương núi xa kêu thảm một tiếng, toàn thân bốc khói, thống khổ không chịu nổi. A. Mọi người nhộn nhịp ôm đầu kêu dây lên. Dương núi xa đau đến không muốn sống, khuôn mặt dữ tợn bắt đầu bặm mẹo, biểu lộ vô cùng thống khổ. Thật là đáng sợ huyết mạch lực lượng. Dương Phàm cau mày, sắc mặt nghiêm túc. Mục Thần Xuyên la lớn, đều nhịn xuống, một khi thất bại, các ngươi sẽ vĩnh cửu mất đi thánh thú thanh long huyết mạch. Vì thánh thú huyết mạch, liều mạng. Dương núi xa cắn răng hét lớn, mạnh kháng đau đớn. Dương gia tử đệ toàn bộ đều nhắm lại hai mắt, cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức, không dám lên tiếng. Nhìn xem bọn họ cái kia thống khổ dáng dấp, Mục Thần Xuyên thở dài trong lòng một tiếng. Dương gia tương lai phải nhờ vào bọn họ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua mười mấy phút. Mọi người mặt ngoài thân thể dần dần hiện lên thanh quang, tản phát ra trận trận quang huy, vô cùng chói mắt. Quá trình này duy trì liên tục rất lâu, mãi đến tất cả mọi người đạt tới đột phá cực hạn. Chương 873, vì ngươi chuẩn bị một tràng thịnh đại hoan nên đại hội. Chương 873, vì ngươi chuẩn bị một tràng thịnh đại hoan nên đại hội. Dương núi xa thân thể hơi trao đảo một cái, đột nhiên mở ra hai mắt, ha ha, ta thành công, ta nắm giữ thanh long huyết mạch. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời bừng tỉnh. Ta thực lực tăng vọt, quá thoải mái, loại này cảm giác thật sự là quá tuyệt. Mọi người nhộn nhịp hưng phấn kêu to. Mục Thần Xuyên bình tĩnh cười một tiếng, sau đó đem ánh mắt rơi xuống Dương Phàm trên thân, thời hợt nói ra, Dương Phàm, nên đến phiên ngươi. Nghe nói như thế, Dương Phàm trong lòng lộn bột nhảy dựng. Chẳng lẽ ta hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này sao? Dương Phàm liền rơi vào trầm mặc bên trong. Mục Thần Xuyên nhìn hướng Dương núi xa, hỏi, Dương núi xa, đứa nhỏ này liền giao cho ngươi chiếu cố đi. Dương núi xa gật gật đầu, yên tâm đi, đại nhân, Dương Phàm dù sao cũng là nhi tử ta, hắn chắc chắn sẽ không trách móc ta. Vậy liền tốt. Mục Thần Xuyên cười tủm tỉm nói, sau đó liền rời đi. Gặp Mục Thần Xuyên đi, mọi người mới buông lòng xuống. Dương Phàm ca, chúc mừng ngươi thành công tấn cấp, từ nay về sau, chúng ta đều là cùng thế hệ huynh đệ. Dương gia một vị nam tử đi đến Dương Phàm trước mặt, nhiệt tình nói: "Ân, cảm ơn." Dương Phàm gật gật đầu. Mấy người còn lại cũng đi theo bu lại. "Dương Phàm ca, ngươi yên tâm, chúng ta về sau nhất định sẽ bảo vệ ngươi." "Không sai, nếu ai ước hiếp ngươi, ta cái thứ nhất giết chết hắn." Mọi người mồm năm miệng 17 tỏ trung thành. Mặc dù bọn họ rất rõ ràng, Dương Phàm hiện tại là phế vật, đã không có bất kỳ giá trị gì. Nhưng Dương núi xa là tộc trưởng, mà còn bọn họ cũng muốn mượn nhờ Dương Phàm bợ đỡ được Dương núi xa. Cho nên, Dương Phàm tạm thời coi như an toàn. "Tốt, các ngươi đều trở về tu luyện a." Ta trước cùng Mục Thần Xuyên chơi một lát. Dương Phàm vỗ vỗ tay nói. Nghe vậy, mọi người liếc nhau, lập tức lộ ra một tia gian kế được như ý tiêu ý, nhộn nhịp thối lui. Đám người kia hiển nhiên không có ý định mang Dương Phàm đi huyết mạch tẩy lễ. Dương Phàm ca, chúng ta đi trước, chúc ngươi sớm ngày khôi phục khỏe mạnh. Chúng ta trước trở về tu luyện, sang năm gặp lại. Mọi người lưu lại mấy câu ngữ, liền lần lượt rời đi. Mà Mục Thần Xuyên đã không có ý định tại Kim Mục Thành tiếp tục ở lại. Hắn đã thu hoạch được đầy đủ tài nguyên tu luyện cùng Thánh Thú Thanh Long huyết mạch cội nguồn, đương nhiên muốn trở lại về nhà mình tộc. Mục Thần Xuyên bước lên ngự kiếm, thoải mái mà phi hành mà quay về tới Bảo Hoàng Sơn mạch Mục tộc. Hắn đi tới Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song 2 tỷ mỗi trụ sở, gõ gõ cánh cửa. Mục Thần Xuyên tộc trưởng. Mục Vấn Tiên đi thẳng vào vấn đề kêu nói, ngươi cuối cùng trở về, chúng ta đều vô cùng tưởng nhớ ngươi. Mục Vô Song cũng hưng phấn tiến lên đón, Thần Xuyên tộc trưởng, ngươi thành công thu được Thánh Thú Thanh Long huyết mạch sao? Mục Thần Xuyên mỉm cười gật đầu, đúng vậy, ta thành công. Hiện tại ta đã đạt đến một cái cảnh giới mới. Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song đều hưng phấn không thôi, đối Mục Thần Xuyên thành tựu bày tỏ chúc mừng. Tộc trưởng, chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị một tràng thịnh đại hoan nghênh đại hội. Mục Vấn Tiên vừa cười vừa nói, chúng ta hy vọng tất cả tộc nhân đều có thể tận mắt chứng kiến thành công của ngươi. Mục Thần Xuyên cảm kích nhìn xem hai tỷ muội, gật đầu bày tỏ đồng ý, tốt, để chúng ta cùng một chỗ tổ chức lần này đại hội đi. Không lâu sau đó, Mục tộc trên quảng trường tụ tập đông đảo tộc nhân, mỗi người đều đầy cõi lòng mong đợi chờ đợi. Mục Thần Xuyên đứng tại trên này, khẽ mỉm cười, thân yêu các tộc nhân, đã từng ta rời khỏi nơi này, hôm nay ta về tới Bảo Hoàng Sơn mạch, về tới chúng ta gia tộc. Ta nghĩ nói cho đại gia, ta thành công thu được Thánh Thú Thanh Long huyết mạch bên dưới. Chương 874, không nghĩ tới, cuối cùng còn kém Lâm Môn một chân. Chương 874, không nghĩ tới, cuối cùng còn kém Lâm Môn một chân. Một trận tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ quảng trường, các tộc nhân nhộn nhịp chúc mừng Mục Thần Xuyên hành động vĩ đại. Mục Thần Xuyên tiếp tục nói, nhưng ta cũng không phải là chỉ vì chính mình mà đến, ta mang về một phần trọng yếu lễ vật, cái này là gia tộc chúng ta kiêu ngạo, cũng là gia tộc chúng ta tương lai hy vọng. Mọi người tò mò nhìn chăm chú lên Mục Thần Xuyên, hắn quay người hướng về bên cạnh màn hình vung tay lên, một đạo quang mang từ trong bắn ra, hình chiếu ra Thánh Thú Thanh Long huyết mạch lực lượng. Mục Thần Xuyên tiếp tục nói, ta tin tưởng, Thanh Long huyết mạch gia nhập đem vì nhà chúng ta tộc mang đến hy vọng mới cùng lực lượng. Từ nay về sau, chúng ta đem cộng đồng cố gắng phát triển chúng ta gia tộc, thực hiện càng vĩ đại mục tiêu. Mọi người nhộn nhịp vung tay reo hò, bọn họ đối tương lai tràn đầy lòng tin. Tại Mục tộc đại hội bên trên, Mục Thần Xuyên, Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song cùng một chỗ chia sẻ bọn họ kinh lịch cùng cảm ngộ. Mọi người khích lệ cho nhau, giao lưu, cộng đồng chế định tương lai phát triển kế hoạch. Một ngày này trở thành Mục tộc trong lịch sử trọng yếu thời gian, cũng tiêu chí Mục tộc sắp nên đón mới huy hoàng. Mà Mục Thần Xuyên triệu hồi ra Thanh Long Nguyên Lưu, trôi nổi tại Mục tộc tổ trạch trên không, chiếu rọi tất cả Mục tộc người. Mà dạng này bàng bạc huyết mạch chi lực sẽ truyền vào mỗi một cái Mục tộc trong cơ thể con người, làm cho mạnh lên. Giống. Đột nhiên, một trận to rõ tiếng long ngâm vang lên. Một đạo to lớn cổ sáng màu trắng phóng lên tận trời, trực tiếp đánh xuyên tầng mây, nối liền chân trời. Ngay sau đó, lại là một trận đinh thai nhức óc âm thanh sấm sét truyền khắp bốn phương. Khủng bố quần quận uy áp bao phủ xuống, chấn áp bạc cổ. Màu trốn a, cứu mạng a. Giờ khắc này, vô số chân tiên hoảng hốt chạy trốn, giống như chó nhà có tang đồng dạng. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Theo cổ sáng màu trắng bốc lên, từng đạo vô cùng to lớn huyết sắc cổ sáng phóng lên tận trời, phản phất kình thiên chi trụ đồng dạng, xuyên qua cửu tiêu, kết nối hư không, thả ra một cỗ khiến người hít thở không thông đáng sợ khí tức. Một cái lại một cây huyết sắc cổ sáng vỡ ra, hóa thành quần quần thao thiên hồng thủy, điên cuồng chút xuống, càn quét hư không. Chỉ một thoáng, cả tòa Mục tộc tổ trạch bị hải dương màu đỏ tươi thôn vệ. Mà Mục Thần Xuyên hoàn toàn không sợ, tắm rửa tại ngập trời huyết hải bên trong, toàn thân tỏa ra bóng ánh chói mắt huyết sắc quang mang. Trên mặt của hắn lộ ra thoải mái vô cùng thần thái, phản phất ăn uống no đủ về sau, dư vị vô cùng. Mà xung quanh hắn những cái kia Mục tộc người thì như gặp phải sét đánh, nháy mắt hóa đá, ngây người tại chỗ. Mặt của bọn hắn bên trên tràn đầy hoảng sợ cùng rung động, thậm chí liền thân thân đều nhịn không được run rẩy, đôi mắt bên trong rung động nồng đậm thất kinh. Bởi vì tại cái kia từng cây huyết sắc trong cột ánh sáng ẩn chứa một cỗ hủy diệt tính sắc cơ, đủ để đem bọn họ xé nát thành trăm ngàn khối. Mà Mục Thần Xuyên lại không sợ hãi chút nào, ngược lại mười phần hưởng thụ. Hồi lâu sau, cái kia đầy trời huyết quang dần dần tiêu thu lại, khôi phục bình tĩnh. Phốc phốc. Mục Thần Xuyên đột nhiên phun ra một cái tụ huyết, thần sắc vẻ bại xuống. Hắn đưa tay lau rơi bên môi máu tươi, khổ sở nói, ta vốn cho rằng bằng vào huyết dịch thuế biến cùng Thánh Thú Thanh Long tinh huyết dung hợp, ta có thể thẳng 5.3 tiếp vượt qua bình cảnh, tấn cấp đến tiên hoàng cảnh hậu kỳ. Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng còn kém Lâm Môn một chân. Nói xong, Mục Thần Xuyên quay đầu nhìn hướng Mục Vấn Tiên, hỏi tiên, tu vi của ngươi tăng lên tới trình độ nào? Mục Vấn Tiên đôi mắt đẹp lóe lên, xinh đẹp trên dung nhan, lộ ra một vẻ vui mừng cùng sùng bái, tộc trưởng, ngài đoán ta hiện tại là cái gì thực lực? Trong thanh âm của nàng lộ ra tự tin. Chương 875, nếu như ăn một viên ma linh thảo, liền có thể để người thoát thai hoàn cốt. Chương 875, nếu như ăn một viên ma linh thảo, liền có thể để người thoát thai hoàn cốt. Mục Thần Xuyên trầm tư một lát, hỏi dò, chẳng lẽ ngươi đã đột phá đến tiên vương cảnh viên mãn? Mục Vấn Tiên lắc đầu, cười nói ra, nào có nhanh như vậy, bất quá, ta khoảng cách tiên vương cảnh viên mãn cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Nghe nói như thế, Mục Thần Xuyên ánh mắt sáng lên, tràn đầy vui sướng màu sắc, ha ha, quá tốt rồi, chúng ta Mục tộc được cứu rồi. Mục Vấn Tiên ngượng ngùng cười một tiếng, tiểu diễm mắt, xác thực lợi hại, ta vừa rồi dùng Thánh Thú Thanh Long tinh huyết rèn luyện nội thân, vậy mà một lần hành động tiến giai đại cảnh giới. Mục Vô Song không năm cũng hưng phấn vô cùng nói ra, ta hiện tại là tiên vương cảnh hậu kỳ, xem chừng lại có mấy ngày thời gian, liền có thể thuận lợi đột phá đến tiên vương cảnh viên mãn. Mục Thần Xuyên cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Bất kể nói thế nào, trong gia tộc cuối cùng ra hai tên cao thủ, Mục tộc quật khởi con đường lại gần một bước. Ân, bất quá, hỏi tiên tu vi còn cần mài giũa một phen. Vô Song ngươi liền đừng đội đột phá. Mục Thần Xuyên nói. Biết, tộc trưởng. Mục Vô Song khéo léo gật đầu. Đúng rồi, hỏi tiên, ta nhớ kỹ ngươi nói qua, có biện pháp giải quyết gia tộc huyết mạch vấn đề. Mục Thần Xuyên bỗng nhiên nói. Mục Vấn Tiên nhẹ gật đầu, đúng thế. Tộc trưởng, huyết mạch của chúng ta mặc dù không bằng Trung Châu đại tộc, nhưng cũng có chỗ đặc biệt. Chúng ta có lẽ tìm tới thích hợp gia tộc pháp quyết tu luyện. Mục Thần Xuyên nói, không sai. Ta cũng là như thế cân nhắc. Bất quá, chúng ta nếu muốn tìm đến thích hợp chúng ta pháp quyết, nhất định phải thâm nhập nguy hiểm ác ma tộc thế giới tìm kiếm mới được. Tộc trưởng xin yên tâm, chúng ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Mục Vấn Tiên nói, 3 năm trước, chúng ta từng đi một chuyến ma tộc thế giới. Mục Thần Xuyên lông mày níu lại, đến đó làm gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn học tập ma công? Mục Vô Song liền vội khoát khoát tay, nói ra, không phải, chúng ta không phải đi học trộm, mà là đi tìm kiếm ma linh thảo. Ồ, vật kia thật tồn tại. Mục Thần Xuyên ánh mắt sáng lên. Ma linh thảo chính là ma tộc thế giới lớn lên linh dược, nghe nói có kéo dài tuổi thọ công hiệu, cực kỳ chân quý hi hữu, giá trị liên thành. Đương nhiên, Mục Vấn Tiên khẳng định đáp nói, chúng ta tại ma tộc thế giới thời điểm, vừa vặn gặp một gốc ma linh thảo. Ma linh thảo, nó có tác dụng gì? Mục Thần Xuyên truy hỏi. Mục Vô Song nhớ lại một lát, nghiêm túc nói ra, ma linh thảo nắm giữ làm sạch tà khí thần dị năng lực. Nghe nói, nếu như ăn một viên ma linh thảo, liền có thể để người thoát thai hoàn cốt, cải thiện tư chất, tăng lên tốc độ tu luyện. Nếu như có thể dùng nhiều mấy viên ma linh thảo, thậm chí có thể để người bình thường biến thành tuyệt thế yêu nghiệt. Vậy mà mạnh mẽ như vậy. Mục Thần Xuyên sợ hãi than một tiếng, khó trách các ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn đi ma tộc thế giới ngắt lấy. Hắn nhìn hướng Mục Vấn Tiên, tán thưởng gật gật đầu, không hổ 333 là ta Mục Thần Xuyên tộc nhân. Ha ha, tộc trưởng quá khen nha. Ta chỉ là làm chính mình chuyện nên làm mà thôi. Mục Vấn Tiên khiêm tốn nói. Tộc trưởng, hỏi tiên tỷ tỷ, ta cũng thức tỉnh viễn cổ hung thú huyết mạch, có phải là ta cũng có thể đi thu thập ma linh thảo đâu? Lúc này, Mục Thải Phượng đi tới, có chút lo âu dò hỏi. Thải Phượng muội muội, ta cùng ngươi cùng một chỗ a, ngươi cũng coi như tiên vương cảnh giới. Hai ta phối hợp lại, nắm chắc lớn một chút. Mục Vấn Tiên giữ chặt Mục Thải Phượng ngọc thủ, nhu nói, ngươi yên tâm đi, ngươi là chúng ta Mục tộc duy nhất công chúa, phụ mẫu ngươi chết sớm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Chương 886, có nghe nói hay không quá một cái tử ngữ huyết mạch của mình. Chương 886, có nghe nói hay không quá một cái tử ngữ huyết mạch của mình. Tộc trưởng, ta cảm thấy chúng ta có thể tổ kiến một chi quân đội, chuyên môn phái người đi tìm kiếm ma linh thảo. Cứ như vậy, đã có thể tránh khỏi thương vong, lại có thể càng nhanh tìm đủ tài liệu. Mục Thải Phượng suy nghĩ một chút, nói. Mục Vấn Tiên nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên, Thải Phượng muội muội, ngươi nói đúng. Kể từ đó, chúng ta có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Không sai. Mục Thần Xuyên nuốt nuốt râu, nói ra, chúng ta Mục thị từ đường bên trong, liền cất giữ có các loại pháp quyết tu luyện. Bất quá, những pháp quyết này phần lớn tàn khuyết không đầy đủ, hoặc là tối nghĩa khó hiểu, ta lo lắng các ngươi chưa hẳn nguyện ý học. Dù sao, đó là đám tiền bối tiêu phí cả đời tâm huyết, tân tân khổ khổ nghiên cứu bảo điện. Mà còn những pháp quyết này không hề hoàn chỉnh, rất dễ dàng lừa dối tu sĩ. Tộc trưởng, ngài cứ việc phân phó chính là, vô luận là núi đao hỏa hải, Vô Song đều nguyện làm bạn đang hỏi tiên tả hữu. Mục Vô Song kiên định nói ra. Đúng thế, tộc trưởng, ngài yên tâm đi. Mục Vấn Tiên cũng mỉm cười nói. Tốt. Mục Thần Xuyên nặng nghề mà vỗ vỗ Mục Vô Song bả vai, vậy ta lập tức sắp xếp người, trợ giúp các ngươi thu thập các loại pháp quyết tu luyện. Ta đừng. Mục Vấn Tiên cùng Mục Vô Song đều là nhẹ gật đầu. Hỏi tiên, chúng ta đi bên ngoài nói chuyện. Lúc này, Mục Thần Xuyên chào hỏi một tiếng, lập tức mang theo Mục Vấn Tiên đi tới ngoài phòng bên cạnh hồ một bên, ở trên mặt đất ngồi xuống. Tộc trưởng, ta nghĩ hỏi ngài một việc, hy vọng ngài có thể nói cho ta. Mục Vấn Tiên mở miệng nói. Chuyện gì? Mục Thần Xuyên nghi hoặc mà hỏi thăm. Mục Vấn Tiên do dự một lát, nói ra, những năm gần đây, chúng ta Mục thị từ đường bên trong chưa từng chuyển xuất quan tại huyết mạch, huyết nguyên chờ chữ. Không biết tộc trưởng ngài có nghe nói hay không quá một cái từ ngữ huyết mạch của mình. Mục Thần Xuyên nhíu mày, nghi ngờ nói, cái từ ngữ này là có ý gì? Ta cũng không biết, chỉ là cảm giác, tựa hồ đây là một cái bí ẩn xưng hô. Mục Vấn Tiên nhíu lên lá liêu đôi mi thanh tú, nhẹ giọng thì thầm nói ra. Huyết mạch của mình. Mục Thần Xuyên tự lẩm bẩm, trầm ngâm rất lâu, mới chậm rãi nói ra, theo lão tổ tông lưu lại gì vấn ghi chép, chúng ta Mục gia huyết mạch sở dĩ như thế thuần túy, chính là bởi vì chúng ta trong cơ thể chạy xuôi một vị nào đó tuyệt đỉnh cường giả huyết mạch. Vị kia tuyệt đỉnh cường giả là một đầu kỳ lân huyết mạch, hắn tên là. Mục Vấn Tiên trong mắt lóe ra hào quang ánh, ta biết hắn kêu cái gì. Ồ. Mục Thần Xuyên sửng sốt một chút, ngươi biết vị kia cường giả danh hiệu? Ừm. Tục danh của hắn gọi là Mục Thiên Kỳ. Mục Thiên Kỳ trí. Mục Thần Xuyên đồng tử đột nhiên co lại, ánh mắt đột nhiên bộc phát ra một trận nóng bỏng tinh quang. Không sai, chính là hắn. Mục Vấn Tiên lạnh nhạt cười nói, hắn đã từng cùng ma tộc giao chiến. Ta thấy tận mắt hắn tàn sát ngàn vạn ma tộc. Cuối cùng, hắn chém giết ma tộc thủ lĩnh Ma La, thu được Ma La khối bản nguyên ma tinh. Về sau, hắn đem khối kia ma tinh cho một vị tộc nhân. Thì ra là thế. Mục Thần Xuyên trên mặt nổi lên kích động cùng sùng kính thần sắc, Mục Thiên Kỳ, đây là một vị cái thế anh hùng a. Đúng vậy a. Mục Vấn Tiên nhẹ gật đầu, khối kia ma tinh bị ta dung nhập trong huyết mạch của ta, làm ta trong cơ thể ma linh thảo sinh ra phản ứng, sinh ra một tia viễn cổ huyết mạch. Ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới biết được cái này bí mật.
Tộc trưởng, ngài hẳn là cũng phát giác, bây giờ ta thiên phú đã vượt mức bình thường.
Ân. Mục Thần Xuyên tỏ ra là đã hiểu gật gật đầu. Hắn là tiên hoàng, Mục Vấn Tiên thiên phú tu luyện mặc dù so ra kém hắn, nhưng cũng coi như phi thường ưu tú.
Chương 877, đây là ai bố trí kiếm trận? Đây là muốn diệt đi Mục thị nhất tộc sao?
Chương 877, đây là ai bố trí kiếm trận? Đây là muốn diệt đi Mục thị nhất tộc sao?
Hỏi tiên, chúc mừng ngươi.
Mục Thần Xuyên cười híp mắt khích lệ nói,
tộc trưởng, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chúng ta có cần hay không tổ chức nhân viên tìm kiếm ma linh thảo đầu?
Mục Thải Phượng có chút kích động, nàng mới vừa giác tỉnh huyết mạch không lâu, tu vi còn thấp. Nếu như có thể săn bắt một đầu cao giai ma thú ma hạch, luyện chế ra đan dược, nàng liền có thể cấp tốc tăng cao tu vi.
Chuyện này tạm thời không gấp.
Mục Thần Xuyên lắc đầu, trầm ngâm chỉ chốc lát, nói ra, hỏi tiên, ngươi có thể bế quan một đoạn thời gian, đột phá đến tiên vương cảnh viên mãn.
Vô song, ngươi phụ trách hiệp trợ ta xử lý từ đường bên trong công việc.
Là, tộc trưởng.
Mục Vấn Tiên cung nói.
Tộc trưởng, ngươi tính toán để Mục Vấn Tiên bế quan bao lâu?
Mục Thải Phượng quan 147 cắt mà hỏi thăm.
Ít thì nửa năm, nhiều thì 5-6 năm đi.
Mục Thần Xuyên nặng nói.
Dài như vậy sao?
Hai nữ đều lấy làm kinh hãi.
Thời gian 5-6 năm, đối phàm tục thế giới đến nói, có lẽ không coi là quá dài.
Có thể là, đối với tu hành giới đến nói, 5-6 năm lại đầy đủ thương hải tăng điển.
Mục Thải Phượng có chút không nỡ, hỏi tiên tỷ, ngươi bế quan thời gian dài như vậy, ta sợ vô song chiếu cố không đến.
Lại nói, chúng ta Mục thị từ đường tài nguyên, căn bản cung ứng không lên nhiều như vậy lượng tài nguyên tiêu hao.
Thải Phượng, đừng lo lắng.
Mục Vấn Tiên cười nói, lần bế quan này không đơn thuần là vì tu luyện, còn vì chuẩn bị một kiện lễ vật đưa cho vô song.
Lễ vật?
Lễ vật gì?
Mục Thải Phượng nghi hoặc mà hỏi thăm.
Mục Vấn Tiên không có trả lời, chỉ là nói sang chuyện khác nói ra, được rồi, Thải Phượng muội muội, ngươi liền yên tâm tu luyện à, ta đi bế quan.
Hỏi tiên tỷ, cố gắng a,
tranh thủ đột phá đến tiên vương cảnh viên mãn.
Mục Thải Phượng vung vẩy nắm đấm khích lệ nói.
Phốc phốc.
Mục Vấn Tiên buồn cười nở nụ cười, hoặc bát nháy mắt mấy cái, nói, Thải Phượng muội muội, ngươi quên, ta hiện tại cũng là tiên vương cảnh hậu kỳ nha.
A ha,
nhanh như vậy.
Mục Thải Phượng kinh ngạc che miệng, cái này chẳng phải là so ca ca ngươi còn lợi hại hơn?
Kém xa, kém xa.
Mục Vô Song xua tay, khiêm tốn nói ra.
Tốt a.
Mục Thải Phượng đúng bài.
Được rồi.
Thải Phượng, Vô Song, các ngươi đều đi ra chơi đùa đi.
Mục Thần Xuyên nhìn một chút hai cái tôn nữ, cười nói, ta có chuyện cùng hỏi tiên nói.
Sau ba ngày,
một tòa hoang vắng thâm cốc bên trong, ngoài mấy trăm trượng mấy cái thân ảnh ngay tại bay lượn, tốc độ nhanh vô cùng. Đây là một đám áo đen che mặt nam tử, thân hình mạnh mẽ như báo, khí tức lạnh lẽo.
Đột nhiên, một người trong đó đột nhiên dừng lại thân hình.
Ân.
Những người còn lại nộn nhịp dừng chân, ánh mắt bắn ra mà đến.
Có đi tập.
Mọi người ngưng tụ thị lực nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước trong rừng cây, có từng cây che trời cự một vụt lên từ mặt đất, giống như một thanh kiếm sắc, bay thẳng vút tiêu. Mỗi một gốc đại thụ đều tráng kiện giống như cự mãng, che đậy bầu trời, tản ra uy thế ngập trời, phảng phất từng tôn khủng bố cự nhân.
Đây là
kiếm thụ.
Người áo đen bịt mặt bên trong, có một người nhận biết những này đại thụ, rung động không thôi.
Nơi này làm sao sẽ có kiếm thụ?
Tất cả mọi người là kinh hãi vô cùng.
Đi,
nhanh rời đi nơi này.
Những này kiếm thụ ít nhất đạt tới cựu phẩm cấp bậc, có thể so với Thiên Cương Tông hộ sơn đại trận.
Đây là ai bố trí kiếm trận?
Đây là muốn diệt đi Mục thị nhất tộc sao?
Người áo đen bịt mặt sợ hãi, nào dám lưu lại, tranh thủ thời gian hướng về ven rừng rậm lao nhanh mà chạy.
Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa vặn bước vào rừng rậm thời khắc, cái kia đầy trời cự kiếm liền đồng loạt run rẩy lên, chợt hóa thành vô số sắc bén lưỡi kiếm, phô thiên cái địa, nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên cung, phong tỏa bát hoang.
Chương 878, loại rác rưởi này còn mưu toan hiệu chúng ta Mục Thần Xuyên.
Chương 878, loại rác rưởi này còn mưu toan hiệu chúng ta Mục Thần Xuyên.
Chỉ một thoáng, vô cùng vô tận lưỡi kiếm bay vụt mà xuống, giống như bạo vũ chút xuống.
Trong lúc nhất thời, người áo đen bịt mặt rú thảm liên tục, tiếng kêu than dậy khắp trời đất.
Rất nhanh, trong chàng chỉ còn người kế tiếp ảnh đứng vững, toàn thân hắn bao trùm lấy khôi giáp dày cộm nặng nề, dáng người khôi ngô, lưng thẳng tắp, cầm trong tay một cây ngân sắc trường thương, khinh thường thượng cung.
Là ngươi?
Người áo đen bịt mặt bên trong duy nhất người sống sót kinh dị mà nhìn chằm chằm vào cái kia một thân ảnh, ngươi vậy mà thành công độ kiếp rồi.
Độ kiếp?
Hừ. Người áo đen bịt mặt kia trên người mặc áo giáp người nghe vậy khẽ giật mình, lập tức lộ ra một vệt nụ cười chế nhạo, ta chính là đường đường Mục tộc tộc trưởng Mục Thần Xuyên, há lại sẽ ngại chỉ là lôi đỉnh.
Cái gì?
Những người áo đen bịt mặt kia nghe vậy đều là toàn thân run lên.
Chúng ta
xong đời.
Người áo đen bịt mặt trong lòng tuôn ra một cỗ bi thương cùng tuyệt vọng, vị này tiên hoàng thực lực cỡ nào bọn họ sớm có nghe thấy,
hắn như nguyện ý trong nháy mắt liền có thể giết bọn họ mọi người.
Bọn họ vậy mà gan to bằng trời chạy tới đánh lén tiên hoàng tôn nữ,
đây không phải là chính mình muốn chết sao?
Tộc trưởng đại nhân tha mạng, tiểu nhân nguyện ý hiệu trung ngài.
Một người lập tức quỳ rạp xuống đất, sợ hãi cầu xin tha thứ.
Ta cũng nguyện ý hiệu trung tộc trưởng.
Một người khác cũng quỳ xuống dập đầu,
ta nguyện thần phục.
Còn lại một người cắn răng, dứt khoát kiên quyết lựa chọn thần phục.
Dù sao hắn là gia chủ nhi tử, tương lai vị trí gia chủ khẳng định là thuộc về hắn.
Đáng tiếc, ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, bởi vì
Mục Thần Xuyên nâng tay phải lên, lòng bàn tay tách ra sán lạng kim quang,
âm ầm kèm theo nổ rung trời, màu vàng trưởng ấn nghiền nát tất cả, đem cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người áo đen bịt mặt đập thành một cục thịt bùn.
Tộc trưởng đại nhân tha mạng a, tộc trưởng đại nhân tha mạng a. Còn lại người kia lập tức vãi cả linh hồn, nằm sấp trên mặt đất liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Một tiếng vang trầm, đầu đụng vào trên hòn đá, máu tươi văng khắp nơi. Thật sự là phế vật. Mục Thần Xuyên hừ lạnh một tiếng, khinh thường liếc cái này hai cỗ thi thể một cái, loại rác rưởi này, còn mưu toan hiệu chúng ta Mục Thần Xuyên. Ha ha, tộc trưởng, không cần sinh khí. Mục Vấn Tiên mỉm cười nói, ta nhìn ngươi tựa hồ rất bực bội. Không sai. Mục Thần Xuyên cau mày, trên mặt nổi lên một tia lo âu, gần nhất luôn cảm thấy tối tăm bên trong có chút nguy cơ, tâm thần có chút không tập trung. Nguy cơ? Chẳng lẽ có người phát giác ngươi là giả vờ mất trí nhớ, muốn ám hại Vô Song? Mục Vấn Tiên nhíu mày nói, không phải hoài nghi ta, mà là phần này cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Ta thậm chí có loại dự cảm, trí nhớ của ta chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Mục Thần Xuyên thở dài nói, mặc dù Mục thị nhất tộc các đời đều có tiên tổ tại độ kiếp thất bại về sau, thất lạc một chỗ. Thế nhưng, từ trước đến nay chưa nghe nói qua, vị kia tiên tổ thất lạc đến nơi này. Huống chi, hắn thực lực như vậy cường hành. Bây giờ nhưng là đột nhiên xuất hiện, đồng thời còn có được cường đại lực lượng, quả thực không thể tưởng tượng. Cái này để trong lòng hắn mơ hồ có chút bất an. Tộc trưởng đại nhân, ta đề nghị ngài trước bế quan tu luyện một đoạn thời gian, chờ khôi phục thực lực, lại làm tính toán. Thôi được. Mục Thần Xuyên do dự một lát, nhẹ gật đầu, sau đó liền mang Mục Vấn Tiên vào kiếm trùng. Kiếm trùng bên trong, kiếm khí ngang dọc. Lúc này, Mục Thần Xuyên đã triệt để dung nhập xung quanh kiếm mang bên trong, cùng quanh mình ngàn vạn kiếm khí hợp hai làm một. Hắn tựa như là một thanh vô kiên bất tồi thần kiếm, bao trùm chư thiên vạn pháp bên trên, thế gian vô địch bên trên. Chương 879, bút chứng này, không sớm thì muộn sẽ cùng hắn tính toán. Chương 879, bút chứng này, không sớm thì muộn sẽ cùng hắn tính toán. Hỏi tiên, ngươi biết không? Ta lần này độ kiếp thất bại. Đương nhiên, Mục Thần Xuyên cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh nói ra, nguyên bản dựa theo suy đoán của ta có lẽ có khả năng vượt qua thiên kiếp, khôi phục thực lực. Ai có thể nghĩ, tại một khắc cuối cùng, đúng là bị người đánh lén. Tộc trưởng đại nhân, người kia là ai? Lại dám đánh lén ngài? Mục Vấn Tiên trầm mặt một cái chớp mắt, hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Mục Thần Xuyên lắc đầu, ánh mắt thay đổi đến rất lạnh, đối phương thập phần cường đại, vượt xa trên ta. Cái gì? Mục Vấn Tiên giật nảy cả mình. Vị này truyền kỳ đồng dạng tộc trưởng đại nhân, lại bị so hắn càng thêm cường đại người đánh lén. Ai, năm đó ta độ kiếp quá vội vàng, không nghĩ tới đúng là lật thuyền trong mương, kém chút vẫn lạc. Tốt tại, ta linh hồn đủ cường đại, cái này mới miễn cưỡng bảo vệ một cái mạng. Mục Thần Xuyên thăng nhẹ, con mắt bên trong lóe ra băng lãnh sắc cơ, bút chứng này, không sớm thì muộn sẽ cùng hắn tính toán. Vậy làm sao bây giờ? Mục Vấn Tiên lo lắng hỏi. Ngươi cứ nói đi. Mục Thần Xuyên hỏi ngược lại. Tộc trưởng đại nhân tính toán báo thù rửa hận. Mục Vấn Tiên đồng tử co vào, cái này nhưng không được nha. Ân. Tộc trưởng đại nhân, đối phương rõ ràng là hướng về phía bảo tàng mà đến. Mà cái kia chôn cất thần mộ là tiên giới lưu vong tội phạm địa phương, nhất định cực kỳ hung hiểm, ngài đi lời nói, rất có thể cựu tử nhất sinh a. Ngươi cho rằng ta còn có đường lui sao? Mục Thần Xuyên cười nhạo một tiếng, đừng quên, những năm gần đây, tên kia là điên cuồng cỡ nào muốn làm cho ta vào chỗ chết. Đã như vậy, vậy liền không muốn để lại người sống. Có thể là, Mục Vấn Tiên còn muốn quyết nhủ. Mục Thần Xuyên phất phất tay, thản nhiên nói, được rồi, ý ta đã quyết, ngươi không cần nhiều lời. Thanh âm của hắn không được xé vào, không cho Mục Vấn Tiên tiếp tục cơ hội nói chuyện, liền rời đi chủ đề. Hỏi tiên, nếu như ta đoán không sai, mấy năm tiếp theo, ngươi liền ở tại chôn cất thần mộ bên trong đi. Bên ngoài, giao cho ta liền tốt. Là, tộc trưởng đại nhân. Mục Vấn Tiên cung kính trả lời. Trong lòng hắn rất là không cam lòng, có thể cuối cùng không có chống lại tộc trưởng Mục Thần Xuyên mệnh lệnh. Bởi vì đây là tộc quy. Mục Thần Xuyên là Mục thị nhất tộc chí cao vô thượng lãnh tụ, chịu ức vạn Mục thị đệ tử tín ngưỡng. Mà còn, Mục Thần Xuyên đối Mục thị đệ tử ân cùng tái tạo, Mục thị đệ tử tuyệt không cho phép phản bội Mục Thần Xuyên. Nếu không, tại Mục thị đem vĩnh viễn xóa tên. Thời gian phi tốc trôi qua, trong chớp mắt liền đi qua 5 tháng. Trong 5 tháng này, toàn bộ Tây Bắc Bộ đều rung chuyển lên. Một tòa thần bí cổ thành xuất hiện, đưa tới vô số thế lực tranh đoạt, đã dẫn phát vô cùng phong ba. Cái tòa này thần bí cổ thành chính là chôn cất thần mộ. Chuyên môn tại trong tòa cổ thành này, chôn giấu lấy một tôn cái thế ma vương. Cái này ma vương từng thống soái 100 vạn yêu ma công phạt thánh vực, đồ sát vô số chân tiên, khiến các nước đều run rẩy, người người cảm thấy bất an. Nếu như không phải thánh đế dẫn người trấn áp tôn này ma vương, chỉ sợ Tây Bắc Bộ sẽ luôn hãm. Nghe nói, tôn kia ma vương đã xuất hiện, hơn nữa còn giáng lâm một kiện dị bảo. Kiện kia dị bảo liền tiên hoàng đều bị dừng động tâm. Không những như vậy, 4.7 nghe nói chôn cất thần khư mở ra, có vô số thiên tài địa bảo xuất thế, liền nhất phẩm đan dược cũng khắp nơi có thể thấy được. Chôn cất thần khư. Nghe nói chôn cất thần khư bên trong chôn giấu lấy một gốc thông linh thần mục, ẩn chứa thần cấp dược lực. Thông tin bay lời trời, toàn bộ Tây Bắc Bộ đều sôi trào. Mà tại chôn cất thần khư chỗ sâu, một tòa trong sân động, Mục Thần Xuyên khoanh chân ngồi tại hư không bên trong. Trước người hắn lơ lửng hai cái tử kim hồ lô. Chương 880, tất nhiên thương thế của ta đã khôi phục, liền cầm ngươi tế cờ. Chương 880, tất nhiên thương thế của ta đã khôi phục, liền cầm ngươi tế cờ. Hai cái này hồ lô tỏa ra mông lung tử kim chi quang, một cái hồ lô bên trong có vô tận tử kim ánh sáng nô lên mà ra, tạo thành rực rỡ cầu vồng, phản phất tại tẩy lễ thiên địa. Một cái khác hồ lô bên trong thì tràn ngập nồng đậm hỏa diễm chi lực, nóng bỏng mà cuồng bạo, giống như muốn tiêu hủy tất cả. Ông Mục Thần Xuyên chậm rãi ngẩng đầu lên, con mắt mở ra, ánh mắt như điện. Một tiếng vang dọn, hắn bên người hai cái tử kim hồ lô toàn bộ đều nổ bể ra tới. Ngay sau đó, từng sợi tử kim quang mũi nhọn hóa thành vô tận hào quang, tuôn hướng hắn toàn thân. Một thoáng không năm thời gian, Mục Thần Xuyên toàn thân nở rộ tử kim quang mũi nhọn, giống như một tôn thần chi, uy nghiêm mà cường hãn. Mục Thần Xuyên khí thế liên tục tăng lên, ngắn ngủi trong một nhịp hít thở, đã đạt đỉnh phong. Mà ở phía sau hắn, xuất hiện một cái tử kim sắc vòng xoáy. Vòng xoáy xoay tròn, thả ra khủng bố ngập trời sức cắn nuốt. Quanh mình linh khí điên cuồng tụ đến, hóa thành một cô mênh mông dòng lũ, hướng về vòng xoáy chen chúc mà đi. Ầm ầm tiên lôi từng trận, mây đen dày đặc. Giờ khắc này, thương khung u ám, đại địa run rẩy dữ dội. Một đạo ngân xà xé rách trời cao, bổ vào cái kia tử kim sắc vòng xoáy bên trên. Vòng xoáy một trận rung động, sau đó dần dần ổn định. Ha 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 ha. Mục Thần Xuyên mãnh liệt đứng lên, thoải mái cười to. Lão phu thương thế cuối cùng khỏi hẳn. Mục Thần Xuyên đôi mắt bên trong bắn ra dọa người tinh mang, một thân thực lực đã khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Hắn lúc này, so với lúc trước Mục Thần Xuyên, không biết phải lợi hại hơn bao nhiêu lần. Khoe miệng của hắn phát họa ra một vệt quỷ dị độ cong, con mắt nhắm lại, tất nhiên thương thế của ta đã khôi phục, liền cầm ngươi cờ. Hắn đưa ra cánh tay phải, ngón trỏ chỉ phía xa nơi xa chân trời, quát khẽ nói, thần phạt. Nhất thời, trên trời cao, mây đen cuồn cuộn. Ngay sau đó, một đạo to lớn lôi đỉnh, vạch phá bầu trời, trực tiếp hướng về cái kia chôn cất thần mộ phương hướng rơi đập. Trong chốc lát, toàn bộ chôn cất thần mộ đều run rẩy lên, vô số thạch bia vỡ nát tan cảnh. L. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bát phương, một cỗ mùi máu tươi bao phủ. Ân, thế mà còn không có chết. Mục Thần Xuyên lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc. Mặc dù hắn vừa rồi một kích kia không dùng toàn lực, nhưng đó cũng là tương đối kinh khủng một kích, đủ để miểu sát bình thường tiên vương. Có thể một chiêu như vậy, vậy mà đều không thể diệt đi tôn kia ma vương. Mục Thần Xuyên trên mặt lộ ra ngưng trọng màu sắc, xem ra cái này ma vương so ta tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn. Không hổ là đã từng tàn sát quá chân tiên cái thế ma vương. Trong mắt của hắn lộ ra kiên kỵ màu sắc, nhưng lập tức hắn lại hừ lạnh một tiếng, hai mắt tách ra hóng ánh thần quang. Chỉ là ma vương, há có thể ngăn cản bước chân của ta? Quỳ xuống cho ta. Hắn đấm ra một quyền, thiên băng địa liệt. Cái kia một đoàn huyết vụ ở trước mặt hắn từng khúc sụp đổ ra, giang giáp giang giáp. Theo đoàn kia huyết vụ vỡ vụn ra, chôn cất thần mộ bên trong, vô số phiến đá vỡ vụn, từ trong lộ ra một cái đầu. 993 đó là một tấm dữ tợn đáng sợ mặt. Gương mặt kia hoàn mỹ phù hợp Mục Thần Xuyên mong muốn. Nó làn da ngăm đen, thân thể khô quắt gầy khô, giống như là một cô khô lâu. Nó hai mắt đỏ thẫm, mang theo ngập trời oán độc cùng phẫn nộ, tiếp cận Mục Thần Xuyên, cắn răng nghiến lợi nói ra, đáng chết nhân loại, ta muốn giết sạch các ngươi mọi người. Ồ, ngươi có thể miệng phun tiếng người. Mục Thần Xuyên lông mày dương lên, cảm thấy hứng thú. Cái này ma đầu đích thật là phiền phức. Ta chính là Minh Vương chi tử, đương nhiên hiểu được đơn giản một chút lời nói. Cái này quái vật gầm thét lên. Hình thể của nó khổng lồ vô song, trên thân tản ra mùi hôi thi khí, tựa hồ là vừa mới chết đi không lâu. Chương 881, ngươi cái này lão cẩu, không đủ ta nhét kẽ răng đâu. Chương 881, ngươi cái này lão cẩu, không đủ ta nhét kẽ răng đâu. Minh Vương. Mục Thần Xuyên đuôi lông mày nhẹ nhẹ, ngươi là minh giới người? Hừ, phụ thân ta đã sớm rời đi minh giới, ngươi căn bản giết bất tử hắn. Cái này quái vật phách lối nói, hôm nay liền để ngươi thử nghiệm một phen phụ thân ta năm đó một kích mạnh nhất uy lực. Vang đột nhiên, một mảnh âm trầm hắc khí bao phủ mà đến. Mảnh này hắc khí che đậy thiên vũ, để cả bầu trời đều tối xuống. Sau đó, mảnh này hắc khí cấp tốc quyết tán, giống như thủy triều hướng về Mục Thần Xuyên quần quần cuốn tới. Cái này hắc khí mang theo tử vong khí tức, để Mục Thần Xuyên thân thể nháy mắt cứng cứng. Giờ khắc này, trong đầu của hắn đột ngột hiện ra một bức tranh. Đó là vô cùng vô tận quỷ hồn. Một tôn cao vút trong mây, đỉnh thiên lập địa to lớn minh thần, cầm trong tay một thanh đen nhánh liêm đao, sừng sững tại U Minh địa phủ trung ương. Minh Vương vung vẩy liêm đao, cắt đứt sinh tử luân hồi đường, để lục đạo luân hồi bị đánh vỡ. Hắn giống to một tiếng, thiên địa biến sắc, quần tinh vẫn lạc. Hắn chém giết từng tôn cương giả, đạp diệt vô số thế lực cường đại, cuối cùng kinh sợ chư địch, độc bá cửu châu đại lục. Một màn này quá mức khủng bố. Cho dù Mục Thần Xuyên tu luyện vô số tuế nguyệt, vẫn như cũ cảm thấy kinh dị không hiểu. Mang suy một, tôn này quái vật bật ra, bắt lại Mục Thần Xuyên cánh tay, hung hăng kéo một cái, hơi kém đem Mục Thần Xuyên cánh tay cho giật xuống tới. Mục Thần Xuyên phản ứng cực nhanh, bàn tay đánh ra, từng đạo kiếm mang bắn ra, đâm xuyên qua cái kia quái vật lồng ngực, máu me đầm địa. Nhưng cái kia quái vật không sợ chút nào, một bàn tay rút lật Mục Thần Xuyên, sau đó một quyền hướng về Mục Thần Xuyên đầu đập tới. Mục Thần Xuyên né tránh không kịp, bị một quyền này đập rút lui ba trượng khoảng cách. Ầm ầm một tiếng vang trầm, Mục Thần Xuyên dưới chân xuất hiện hai cái khe rãnh. Cái gì? Mục Thần Xuyên giật nảy cả mình. Ngươi cái này lão cẩu, không đủ ta nhét kẽ răng đâu. Cái kia quái vật liếm lắp một cái bờ môi, nhếch miệng cười lạnh, bất quá, có khả năng cùng ngươi chiến đấu lâu như vậy, cũng coi là xứng đáng ta thực lực. Lời còn chưa dứt, cái kia quái vật lại lần nữa hướng Mục Thần Xuyên nhào giết tới đây, thế công càng thêm hung mãnh. Mục Thần Xuyên mí mắt ngảy loạn. Tôn này quái vật, rõ ràng bị trọng thương, nhưng nhục thân cường hành vô biên, có thể nói khủng bố. Đồng thời, mỗi lần giao phong, nó đều sẽ mượn nhờ Mục Thần Xuyên lực lượng tiến hành chữa thương, không thể cùng nó dâu dài. Mục Thần Xuyên đôi mắt có chút nheo lại, bằng không mà nói, chỉ có thể tốn công vô ích. Hắn tâm niệm vừa động, một cây hoàng tuyển trường mâu chống rông xuất hiện. Mục Thần Xuyên bắt lấy trường mâu, thi triển thần thông, một mâu xuyên thủng tôn kia quái vật phần bụng. Nhất thời, tôn kia quái vật thân thể cứng ngắc, đình trệ giữa không trung. Trong mắt của nó trừng đến căng tròn, khó có thể tin nhìn xem Mục Thần Xuyên, ngươi làm sao sẽ loại này phát quyết? Đây chính là năm đó, nó phụ thân truyền thụ cho nó bí thuật. Nó tự nhận là trên đời này trừ nó phụ thân bên ngoài, không có những người khác có khả năng sử dụng chiếm. Đáng tiếc, trước mắt vị này cường đại nhân tộc cường giả lại phát huy ra. Cái này để Minh Vương chi tử đáy lòng bốc lên hàn ý, Mục Thần Xuyên không để ý đến nó, đem Hoàng Tuyển Trường Mâu rút ra, đồng thời đấm ra một quyền, đập nát đầu lâu của nó. Tôn này quái vật thi thể rơi xuống trên mặt đất, tóe lên vô tận bụi bặm hồng hổ đột nhiên, một sợi khói đen phiêu đắng lên, chui vào tôn kia quái vật thi thể bên trong. Sau một khắc, thi thể của nó bắt đầu nhúc nhích. Nguyên bản bị xuyên thủng cái bụng cùng với tứ chi, nhanh chóng khôi phục. Rất nhanh, cỗ này quái vật liền lại lần nữa ngày nhót tương mừng. Chương 882, ta là Minh Vương chi tử, là Minh Vương duy nhất trưởng tử. Chương 882, ta là Minh Vương chi tử, là Minh Vương duy nhất trưởng tử. Kiệt kiệt kiệt. Lão giả, ngươi quả nhiên rất lợi hại. Ngươi linh hồn chi hỏa vô cùng tinh khiết, có thể giúp ta bổ sung tiêu hao. Minh Vương chi tử tà ác vô cùng, đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, một bộ đói khát dáng dấp. Ngươi tự tìm cái chết. Mục Thần Xuyên giận không nhịn nổi, ta cũng không tin không trấn áp được ngươi. Trong tay của hắn, nhiều ra một viên đan dược, ném vào trong miệng. Trong khoảnh khắc, hắn toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa nóng bỏng, khí tức tăng vọt. Hắn da thịt nổi lên một tầng bảo quang, giống như lưu ly ngọc chất, trong suốt long lanh. Mục Thần Xuyên thân ảnh phảng phất biến thành một viên rượu dương, chiếu sáng hư không. Trong chớp nhoáng này, hắn khí tức đạt tới 147 đỉnh phong. Tay của hắn nắm thành quyền, một cỗ hủy diệt tính gợn sóng lan tràn, chấn động đến hư không rung dậy. Hắn đấm ra một quyền, tựa như núi cao nguy nga. Minh Vương chi tử cực kỳ hoảng sợ, cố vít giơ lên cốt trảo ngăn cản. Oanh kịch liệt tiếng va đập nổ tung, cái kia một vùng không gian bắt đầu vặn mèo, tạo thành vòng xoáy khủng bố. Minh Vương chi tử cốt trảo từng khúc rạn nứt, gần như vỡ nát, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, ngã ở phế tích trong hố sâu, đập chia năm xẻ bảy, hóa thành đầy trời cho tàn. Cơ hội tốt, giết nó, cướp đoạt minh thần cổ quan. Nơi xa, Đông đảo Tiên Vương thấy thế, vội vàng thừa thắng truy kích, thẳng hướng hố sâu. Bọn họ tranh đoạt nhảy vào hố sâu, muốn thu hoạch được minh thần cổ quan, tiếp tục hướng bên trên leo lên. Ông một trận gợn sóng từ trong hố sâu dâng lên. Trong chốc lát, vô tận minh khí càn quét bát hoang. Một tôn Minh Vương chi tử đột nhiên xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào thét. Tôn này Minh Vương chi tử khí tức nóng nảy, tàn nhẫn, như là dã thú, vừa xuất hiện, liền hướng thẳng đến đoàn người đánh giết mà đi. Chỉ một thoáng, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. A quái vật đáng chết. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, có cường đại tiên nhân bị xé nát, thậm chí có tiên vương tồn tại trực tiếp bị xé đứt, máu nhuộm tương cùng. Tôn kia quái vật lần thứ hai xuất hiện tại Mục Thần Xuyên bên cạnh, một trưởng vô ra, đem hắn hất bay đi ra. Mà Mục Thần Xuyên thì là lại lần nữa lấy ra một thanh thần kích, hướng về cái kia quái vật cái cổ chém vào mà đi. Âm vang, kim thạch va chạm âm thanh vang vọng đất trời. Cái này quái vật vậy mà lấy hai tay kẹp lấy thần kích, mặc cho thần kích chém vào tại hai cánh tay của mình bên trên. Mục Thần Xuyên sắc mặt biến hóa, biết chính mình đánh giá thấp tôn này quái vật thực lực. Cái này quái vật nhục thân trình độ cứng cấp vượt qua hắn tưởng tượng. Bành, quái vật lại là một chân đá ra, đem Mục Thần Xuyên đá bay đi ra. Khu khu cụ, Mục Thần Xuyên chật vật bỏ lên, khoe miệng chảy máu. Hắn nhìn chằm chằm cái này một tôn quỷ dị mà cường đại quái vật, trầm giọng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Cái này quái vật quá yêu nghiệt, vẹn vẹn nhục thân lực lượng cũng đã so sánh tiên hoàng. Kiệt kiệt kiệt. Tôn kia quái vật cười quái dị một tiếng, ta gọi Minh Vương chi tử, ngươi nghe nói qua sao? Mục Thần Xuyên đồng tử co rút lại một chút, lộ ra ngưng trọng màu sắc, ngươi là Minh Vương hải tử. Ha ha ha, phụ thân ta là Minh Vương, mẫu thân là Minh Thần Điện đại tế ti, ta là Minh Vương chi tử, là Minh Vương duy nhất trưởng tử. Cái kia quái vật ngạo nghễ cười to. Minh Vương chi tử? Minh Vương? Mục Thần Xuyên đôi mắt bên trong toát ra kiêng kỵ, xem ra trận này trò chơi nên kết thúc. Nói xong, Mục Thần Xuyên quay người, hóa thành một đạo trường hồng bay đi. Hắn mặc dù tự phụ, nhưng vẫn là bảo lưu lấy cần thiết cảnh giác. Dù sao, Minh Vương lực lượng quá nguy hiểm, dù cho chết đi ước và năm, hắn hậu duệ y nguyên nắm giữ vô địch lực uy hiếp. Mục Thần Xuyên thoát đi thâm uyên, đi tới một đỉnh núi bên trên, khoanh chân ngồi xuống. Chương 883, Minh Vương cổ quan tài là chân chính chí bảo, là một kiện thanh khí. Chương 883, Minh Vương cổ quan tài là chân chính chí bảo, là một kiện thanh khí. Chợt, hắn nhíu mày nhìn về phía đông bắc phương hướng. Minh Vương cổ quan. Mục Thần Xuyên sắc mặt âm tình bất định, Minh Vương cổ quan làm sao có thể xuất hiện ở đây? Minh Vương cổ quan, đó là minh giới chí bảo, nghe nói đã từng trấn áp một tôn ma quỷ, khiến tôn kia ma quỷ vĩnh viễn đều khó mà thoát khốn. Nhưng tôn kia ma quỷ cuối cùng vẫn là tránh thoát gông xiềng, từ minh giới chạy trốn, dẫn đến minh giới tổn thất nặng nề, tử vong vô số cường giả, liền minh đế đều bị thương. May mắn, cái kia ma quỷ bị trấn áp tại minh giới chỗ sâu. Trăm ngàn vạn năm, tôn kia ma quỷ cũng không từng xuất hiện. Minh Vương chi tử, bất quá là cái ngụy trang mà thôi. Minh Vương cổ quan tài là chân chính chí bảo, là một kiện thánh khí. Nếu là có thể cầm tới Minh Vương cổ quan, nói không chừng có thể để cho ta đặt chân tiên hoàng cảnh viên mãn. Mục Thần Xuyên trái tim phanh phanh nhảy lên, ánh mắt của hắn cực nóng, tâm tình hưng phấn vô cùng. Lập tức, hắn thân hình thoát một cái, hướng về cái hướng kia tiến đến. Mục Thần Xuyên xâm nhập sơn cốc nội bộ, nơi này trải rộng nồng đậm Minh Vương khí tức, vẹn vẹn đem khí tức hô hấp đến trong cơ thể liền sẽ đối Mục Thần Xuyên vị này tiên hoàng tạo thành tổn thương, khủng bố như vậy. Nhưng Mục Thần Xuyên lại chậm rãi tiến lên, không sợ hãi chút nào nhận lấy cỗ này mãnh liệt áp lực. Hắn dần dần tiếp cận sơn cốc trung tâm, trong tầm mắt cuối cùng xuất hiện một tòa khổng lồ quan tài. Đây chính là trong truyền thuyết Minh Vương cổ quan, từ thần bí tài liệu chế tạo thành, lóe ra u u hào quang màu tím đen. Cổ quan xung quanh tản ra Minh Vương khí tức càng thêm nồng đậm, phản phất muốn đem tất cả sinh mệnh đều thôn phệ. Mục Thần Xuyên cảm thụ được cái kia cố cường đại lực lượng, trong lòng dâng lên một cố lòng tính sợ. Hắn biết, cái tòa này Minh Vương cổ quan tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy bị cắt đoạn. Hắn đứng bước tại cổ quan trước mặt, nhìn chăm chú nó mặt ngoài. Cổ quan bên trên khắc đầy cổ lão phù văn cùng đồ án, toát ra một cỗ thần bí lực lượng. Mục Thần Xuyên chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến cổ quan mặt ngoài. Lập tức, một cỗ manh liệt minh vương khí tức từ trong cổ quan tản ra, giống như nước thủy triều tuôn hướng hắn. Hắn cảm giác chính mình phảng phất bị một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt, sâu trong tâm linh một góc nào đó bị xúc động. Hắn nhắm mắt lại, chuyên chú cảm thụ được trong cổ quan ẩn chứa huyền bí. Tại hắn cảm giác bên trong, hắn nhìn thấy vô số huyền ảnh. Huyền ảnh bên trong, một cái to lớn mà uy nghiêm thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là một cái nắm giữ minh vương chi uy tồn tại, minh vương bản nhân. Mục Thần Xuyên, ngươi là tiên giới tiên hoàng, ngươi có đủ thực lực cùng dũng khí đến cướp đoạt trên người ta lực lượng sao? Minh vương âm thanh giống như băng hàn gió lạnh thổi qua. Mục Thần Xuyên khẽ mỉm cười, kiên định ngồi đáp, ta mặc dù tôn kính ngươi lực lượng, nhưng ta cũng sẽ không lùi bước. Ta tin tưởng mình thực lực, ta tin tưởng có khả năng tiếp nhận ngươi lực lượng. Minh vương khẽ gật đầu, lộ ra một tia tán dương biểu lộ, tất nhiên ngươi có như thế quyết tâm, vậy liền thử xem đi. Lời còn chưa dứt, minh vương lực lượng từ trong cổ quan tuôn ra, giống như thao thiên cự lãng đồng dạng, đem Mục Thần Xuyên bao phủ trong đó. Minh vương lực lượng truyền lại cho thân thể của hắn, mỗi một cái kinh mạch đều tại rung động, phảng phất muốn không chịu nổi. Nhưng Mục Thần Xuyên đồng thời không có lùi bước, hắn cắn chặt răng, cố gắng chống cự lại minh vương lực lượng. Thân thể của hắn dần dần thích ứng cố này năng lượng cường đại, bắt đầu cùng minh vương lực lượng dung hợp. Ở trong quá trình này, Mục Thần Xuyên cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng phun trào, hắn nhục thân dần dần thay đổi đến càng cứng rắn hơn, thần thức cũng đã nhận được thăng hoa. Hắn có thể cảm giác được minh giới lực lượng ở trong cơ thể mình lưu động, cho hắn vô cùng lực lượng in. Chương 884, bản vương muốn làm cái gì, ngươi rất nhanh liền sẽ rõ ràng. Chương 884, bản vương muốn làm cái gì, ngươi rất nhanh liền sẽ rõ ràng. Cuối cùng, là minh vương lực lượng hoàn toàn dung nhập Mục Thần Xuyên thân thể lúc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng sắc bén. Hắn cảm nhận được chính mình thực lực tăng vọt, đạt tới một cái cảnh giới toàn mới. Mục Thần Xuyên chậm rãi đứng lên, thể hiện ra một bộ ngạo nghễ tư thái. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin, hắn biết chính mình đã thu được trước nay chưa từng có lực lượng. Minh vương cổ quan tỏa ra một cỗ tia sáng, đem Mục Thần Xuyên bao phủ trong đó, phản phất tại tuyên cáo thân phận của hắn. Hắn đã trở thành chân chính minh vương người thừa kế, đem tiếp tục viết thuộc về mình truyền kỳ. Mà vào thời khắc này, toàn bộ trong sơn cốc quanh quẩn Mục Thần Xuyên âm thanh, minh vương lực lượng, ta đem dùng nó đến thủ hộ tiên giới, loại trừ tất cả tà ác. Mục Thần Xuyên cất bước hướng đi trước kia minh vương cổ quan. Đột nhiên, hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng, lưng phát lạnh. Ầm ầm một cái đen nhánh dữ tợn, che kín miếng vảy móng vuốt bắt xé trời ở giữa, từ hư không bên trong lộ ra, hung hăng đánh vào Mục Thần Xuyên sau lưng. Phốc phốc. Mục Thần Xuyên phun ra ngụm lớn máu tươi, thân thể trực tiếp bay ngang ra ngoài. A! Kịch liệt đau nhức xâm nhập, Mục Thần Xuyên gào thét, tức giận ngút trời. Hắn ổn định thân thể, ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một vẻ hung lệ chi quang, gắt gao nhìn chằm chằm trước kia minh vương cổ quan. Minh vương cổ quan nắp quan tài từ từ mở ra, một bộ xác khô từ quan tài bên trong đồng bền. Hắn mặc một bộ sơn hắc khải giáp, tóc hai bù xù, trong hốc mắt thiêu đốt hai đoàn ám hồng sắc hỏa diễm. Hắn lạnh lùng quan sát Mục Thần Xuyên, trong mắt lóe lên một vẻ cơ gió. Là ngươi? Mục Thần Xuyên kinh nghi mà nhìn xem xác khô, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Bởi vì cỗ này xác khô, hắn nhận biết chính là bên kia minh vương chi tử. Là ngươi? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không có biến thành cho bụi? Mục Thần Xuyên phẫn nộ quát. Bởi vì bản vương không cho phép. Xác khô điểm như nói. Ngươi muốn làm cái gì? Mục Thần Xuyên cảm nhận được một cỗ lớn lao cảm giác gáp bách của tới. Xác khô hừ lạnh một tiếng, đôi mắt bên trong bắn ra lăng lệ sắc cơ. Bản vương muốn làm cái gì, ngươi rất nhanh liền sẽ rõ ràng. Xác khô huy động sơn hắc thiết dây xích, một cỗ bảng bạc lực lượng bạo phát đi ra, giống như một con rắn độc đồng dạng hướng Mục Thần Xuyên bổ giết tới. Thấy thế, Mục Thần Xuyên vội vàng vận chuyển công pháp, thôi động tiên khí, đón lấy xác khô. Bành! Cả hai đụng vào nhau, phát ra ngột ngạt tiếng vang, một cỗ cùng bạo sóng khí hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Mục Thần Xuyên thân hình lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Mục Thần Xuyên khoẹt miệng thẩm thấu ra một sợi ân máu đỏ tươi. Hắn cúi đầu thấp xuống, tựa hồ vô cùng cố hết sức. Sắc khô trên cao nhìn xuống Mục Thần Xuyên, trên mặt đều là khinh miệt cùng đùa cợt. Ngươi lực lượng sát thực tăng trưởng không ít, nhưng cùng bản vương so sánh còn kém xa. Dứt lời, sắc khô lần thứ hai lấn người mà lên, sơn hắc thiết dây xích mang theo một cỗ hủy diệt tính khí tức đâm về Mục Thần Xuyên, muốn đem hắn triệt để hủy diệt. Đúng vào lúc này, sắc khô đồng tử đột nhiên co vào, trên mặt lộ ra hoảng sợ màu sắc. Bởi vì Mục Thần Xuyên thân ảnh biến mất, Mục Thần Xuyên thi triển tuấn di, tránh thoát khỏi sắc khô công kích, mà sau đó đến sắc khô phía sau, trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh chiến mâu, hung hăng đâm về sắc khô đầu 4.1 sọ sai. Một trận kim qua giao minh giòn vang, màu đen chiến mâu bị ngăn lại, vô luận bao nhiêu vũ khí sắc bén đều khó mà phá khai minh vương thiết dây xích. Tốt cứng cỏi binh khí. Mục Thần Xuyên trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam. Hắn biết, nếu như cái này chiến mâu trong tay hắn lời nói, tuyệt đối có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn, thậm chí có hy vọng đánh bại minh vương, trở thành một đời mới minh vương. Chương 885, nếu là hấp thu cô năng lượng này, liền chơi trong tay cầm minh vương lực lượng. Chương 885, nếu là hấp thu cô năng lượng này, liền chơi trong tay cầm minh vương lực lượng. Mục Thần Xuyên lập tức bỏ qua chiến mâu, song quyền liên hoàn nện ra, hóa thành vô số tàn ảnh, đập ầm ầm đang thời khô trên thân. Mục Thần Xuyên bay rất ra ngoài, sắc khô không núc ních tí nào, trái lại Mục Thần Xuyên đã nằm trên mặt đất kêu rền kêu thảm. Mục Thần Xuyên che lấy lồng ngực, ho khan liên tục, máu tươi theo khe hở phun đi ra. Hắn khó khăn bỏ dậy, lau đi khỏe miệng máu tươi, trên mặt lộ ra một vẻ tâm trầm màu sắc vừa rồi va chạm để hắn nhận cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Bất quá, hắn vẫn như cũ có tự tin giết chết trước mắt sắc khô. Dù sao, hắn tu vi so với làm thi mạnh hơn nhiều lắm. Thế nhưng, Ngay lúc này, một cỗ nguy hiểm khí tức đột nhiên giáng lâm tại không năm đỉnh đầu hắn, làm hắn toàn thân cứng ngắc, run mình. Mục Thần Xuyên cấp tốc quay đầu, chỉ thấy một tấm khô lâu mặt mũi đang theo hắn tới gần, tỏa ra nồng đậm mục nát mùi. Trong ánh mắt của hắn hiện ra xanh mơn mởn quan mang, giống như trong địa ngục quỷ hồn. Làm sao có thể? Ngươi không phải chết sao? Mục Thần Xuyên trừng to mắt, lộ ra khó có thể tin màu sắc. Hắn vạn phần khẳng định mặt khác hai đầu Minh Vương chi tử đã tử vong, bởi vì hắn nhìn tận mắt bọn họ biến thành tro bụi. Mà còn Minh Vương lực lượng đã bị phong ấn, Minh Vương là không thể nào phục sinh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ha ha ha. Làm Thi Âm đo đo cười, trong con ngươi bốc lên màu u lam ngọn lửa. Da của hắn thay đổi đến càng ngày càng khô héo, trên đầu sinh ra một chút màu bạc điểm lấm tấm, thân thể cũng biến thành thấp bé còn xuống. Mục Thần Xuyên thấy cảnh này, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Ngươi sớm đã vẫn lạc nhiều năm, nhưng lưu lại một bộ xác khô tại Minh Vương cung bên trong. Minh Vương lực lượng mặc dù đã bị phong ấn, nhưng vẫn là đối cố này xác khô có sức hấp dẫn mãnh liệt. Cố này xác khô trên người tán phát ra Minh Vương lực lượng, là Minh Vương sau khi chết ngừng tụ năng lượng. Nếu là hấp thu cố năng lượng này, liền chờ trong tay cầm Minh Vương lực lượng, có thể xưng bá minh giới. Xác khô xuề bàn tay ra, cách không bắt lấy Mục Thần Xuyên cái cổ, lạnh lùng nói, ngươi đoán sai, bản vương không những không có chết, còn mượn nhờ Minh Vương mộ đặc thù lực lượng, khôi phục lục thân. Ngươi bây giờ đối bản vương không có chút nào bất cứ uy hiếp gì, ngoan ngoãn đem Minh Vương lực lượng hiến tế cho bản vương có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Mơ tưởng. Mục Thần Xuyên hét lớn một tiếng. Hắn ra sức dây rủa, nhưng hắn lực lượng cùng xác khô so ra quả thực không đáng giá nhắc tới. Ngu xuẩn mất khôn. Tất nhiên ngươi không muốn, vậy liền đi chết đi. Xác khô trong mắt lóe lên một tia sát ý muốn giết ta, không dễ như vậy. Mục Thần Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói, tự tìm cái chết. Xác khô giận tím mặt, khô quắc cánh tay bắp thịt phồng lên, trên cánh tay nổi bật ra gân xanh, còn như cầu long núc đích, lực lượng đột nhiên tăng gấp bội. Giang giác. Mục Thần Xuyên cái cổ đứt gãy, trong mắt lồi ra, đôi mắt bên trong đều là hoảng sợ màu sắc. A, không. Mục Thần Xuyên dùng hết chút sức lực cuối cùng, phát ra 803 tuyệt vọng la lên. Nhưng mà loại này tuyệt vọng chú định không có người nghe thấy. Ha ha ha. Minh Vương lực lượng. Xác khô liếm liếm màu đỏ tươi bờ môi, hương phân quái thiếu. Đột nhiên, xác khô chỗ mi tâm tách ra một đạo ô quang, giống như là cấm chế nào đó bị phát động. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông như hải dương khủng bố ba động càn quét mà ra, làm thiên địa rung động. Xác khô ngửa mặt lên trời hét giận dữ, xung quanh sơn mạch từng khúc tan vỡ, bụi đất lộn xộn dương. Cặp mắt của hắn thay đổi đến càng thâm thúy hơn, tản ra yêu dị hàn quang, khiến người không dám cùng đối mặt. Y phục trên người hắn cũng cấp tốc hư thối, thân thể dần dần bành trướng, hóa thành một tôn cao hơn 3 mét cự nhân.